Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tấn thấy kính lễ chư tôn đức tăng ni và các thiện tri thức tung rung. Thì đây có cái câu hỏi của ông Tý nè. Theo tôi thấy là tất cả đều tuân theo cái luật nhân quả. Thì cái nhân đó mình gieo là cái hạt giống, thì theo thời gian đó, nó sẽ trở thành quả. Thì tôi thấy lấy một ví dụ, giờ mình lấy một có hột xoài. Nếu mà cái hột xoài đó mà nó nằm trong nhà mình đó, thì cái cây xoài nó không có thành hình được. Nhưng mà nếu cái hột xoài đó đó mình bỏ, mình đào đất rồi mình nhét cái hột xoài nó vô trong đất đó, rồi mình tưới nước vô, mình lấp đất đó, thì một thời gian nó sẽ ra được cây xoài. Thì cũng tương tự giống như vậy đó, thì trong cuộc sống của mình, trong quá khứ mình đã tạo ra những cái nhân. Mà cái nhân của nó là ý hành, thân hành và khẩu hành. Tức là thân hành là những hành động thiện hay ác của mình trong quá khứ đó. Hoặc là khẩu hành là những cái lời nói thiện hay nói ác trong quá khứ đó. Thì khi mà nó đủ cái duyên đó, thì nó thành cái quả. Thì trong trường hợp của ông Tý sao nào? Alo, không nghe được không? À, xin mời ông Tý lên cầm mic đi ha. Rồi, xin lỗi nha, xin ông Tý lên cầm mic đi.
À, không biết thầy phải là thầy gọi con không, nhưng mà có một điều á, vì á con rất là hay nhìn thấy vong á, nhìn thấy thường xuyên á, từ học lớp 12 cách đây 12 năm rồi cơ. Đi đến đâu á cũng nhìn thấy. Sau đó là hỏi người ta là tại sao để người ta về báo mộng cho mình á. Sau đó là đi lên làm thì cũng hết. Vâng. Sau tức là giải sau khi là đáp ứng được cái nhu cầu của cái vong đấy á thì cũng hết này. Xong rồi nhưng mà tại sao lại về cái cuộc sống của mình á luôn luôn nằm mơ á. Cứ mỗi giấc mơ mà đã nằm mơ thấy á thì khoảng đó sau đó vài tháng á hoặc là nhanh nhất thì sau một tháng á toàn hiện thực thôi à. Tức là trong cái cuộc sống của mình á toàn nhìn thấy đúng như những cái giấc mơ đã diễn ra á, mà không có tài nào tránh được á. Thầy có thể giải thích được không ạ thầy ơi? À, con xuống mic ạ, mời thầy ạ.
À, cảm ơn ông Tý. Thì tại vì ông Tý không có nghiên cứu về những Phật pháp, thì đối với Phật pháp á, tất cả những cái gì nó xảy đến với mình đều là do cái luật nhân quả mà nó có hết. Thì trước khi mà giải thích cái hiện tượng đó, thì ta thấy phải lấy một cái hình ảnh nhân quả nó có trong hiện tại đó. Thì nhờ cái hình ảnh đó mà hiểu được cái câu chuyện đó, phải có một cái ví dụ cho nó cụ thể thì nó mới biết được cái ví dụ. Thì khi mà có cái ví dụ đó thì sẽ nhận ra được, thì giải thích được cái câu chuyện của ông Tý được. Còn nếu mà không có cái ví dụ thì ông Tý sẽ không có biết. Bây giờ ta thấy lặp lại nè, tất cả những cái hiện tượng mà mình thấy xảy ra, cái giấc mơ cũng là một hiện tượng. Thì tất cả mình thấy cái gì trong thế gian này thì gọi là quả hay là hiện tượng. Trước khi nó ra một cái quả hay một cái hiện tượng nào đó, nó luôn luôn nó có một cái nhân trước đó. Không, khi bất cứ cái nào, bất cứ cái hiện tượng gì xảy ra trên thế gian, bất cứ nơi đâu, khi nó xảy ra đó là mình gọi là cái quả chứ không phải là cái nhân nữa. Thì trước khi nó ra cái quả đó, thì nó có cái nhân. Để hiểu được cái hiện tượng này, ví dụ bây giờ mình có cái hột xoài thì gọi nó là cái nhân. Thì cái hột xoài này á, nó sẽ không thành cây xoài đến khi nó có cái duyên đất, nó có cái duyên nước, duyên ánh sáng và cái đầy đủ. Còn cái hột xoài này ấy, nếu mà nó không đầy đủ cái duyên đó thì cái hột xoài đó nó không thể nào ra được cái cây xoài hay trái xoài được. Nó không thể nào hình thành được. Thì cái hột xoài này ấy, mình phải hiểu nó là cái nhân. mà cái nhân nó rất là vi tế mình không thấy được. Bây giờ mình lấy cái hột xoài đó, đó. Nếu cái hột xoài đó mình để trong cái kho một cái góc nào đó, đó thì cái chuyện cây xoài nó không bao giờ thành. Nhưng mà nếu mình lấy cái hột xoài đó mình bỏ trong đất đó, rồi mình lấp lại xong mình tưới nước lên một thời gian đó, nó sẽ ra cây xoài. Và khi nó ra cây xoài rồi thì hột xoài nó biến mất, nó không còn cây xoài nữa. Thì cái cây xoài đó là cái hiện tượng, là cái quả chứ không phải là cái nhân. Của cái chim bao á nó cũng giống như vậy. Thì bây giờ thì cái gì nó không phải cái nhân quả hết, thì một cái hiện tượng gọi là nằm mơ mà thấy cái quả mà nó sắp tới cho biết mình có một cái quả thiện hay quả ác đó. Có nghĩa là trong quá khứ mình đã có một cái gieo, một cái nhân rồi. Thì cái nhân đó thì Tấn thấy gọi nó là nhân thân hành thiện, gọi là nhân thiện. Thân hành ác là nhân ác. Thì tức là cái thân thể, cái thân của mình, tay chân của mình hành động thiện đó, thì gọi là cái nhân thiện. Cái tay chân của mình đó, hành động ác đó, gọi là nhân ác. Rồi cái khẩu là cái miệng của mình đó, nói một cái lời ác gọi là nhân ác. Rồi nói một cái lời thiện đó, là cái nhân thiện. Rồi cái ý nghĩ mình thiện đó, thì gọi là nhân thiện, ý nghĩ ác thì nhân. Thì trong quá khứ mình đã gieo những cái hạt giống đó, thì cái hạt giống này nó đúng cái thời kỳ đủ duyên, nó đủ cái duyên nó thành cái quả. Thì cái hiện tượng mà cái chim bao mà nó thấy mình đúng đó, là cái nhân của mình nó tới thời kỳ nó trổ thành quả rồi. Thì quả nó có hai loại quả thôi, một là quả thiện, hai là quả ác. Quả thiện là nó đem cho mình một cái sự hoan hỷ, còn cái quả ác á, đem cho mình một cái sự bực mình, khó chịu, đau khổ. Thì cho nên á, đối với người học đạo Phật á, mình muốn không có cái quả đó đến á, thì đừng có làm những cái nhân ác. Ví dụ như nhân ác á, thì theo kinh Nikaya định nghĩa, ví dụ mình sát sanh thì gọi là ác, đó gọi là nhân ác. Ví dụ mình lấy một cái tay chân mình hành động giết một người hay giết một con vật nào chẳng hạn, sát sanh đây là tất cả sự sống mình giết đó, là gọi là sát sanh. Thì khi cái tay chân của mình lấy cái con dao cái gì mình giết hay lấy tay mình đấm đá người ta đó, gọi là mình sát sanh đó, thì đó gọi là cái nhân ác. Cái nhân đó, nó chưa thành cái quả ác đâu, nó phải có đủ duyên để rồi nó mới thành cái quả được. Nhưng mà trong hiện tại mình tạo cái hành động đó chỉ là hạt giống thôi. Giống như bây giờ mình có cái hột xoài rồi, nó chưa thành cái quả, cái xoài quả xoài. Thì một cái hành vi của mình đó, trong hiện tại bây giờ nè, thì nó trở thành quả, nó không có xảy ra liền đâu, nó phải có một cái thời gian trong tương lai. Khi mình đã đủ cái duyên rồi thì nó mới thành quả được. Cho nên đó, thì có ba cái điều này mình phải biết. Ví dụ trong đạo Phật có định nghĩa thế nào là thiện. Sát, không sát sanh gọi là thiện. Không nói dối gọi là thiện. Không trộm cắp gọi là thiện. Không tà dâm là thiện. Không thiện. Thì nếu một cái người nào á, trong quá khứ không sát sanh đó là hạt giống thiện, thì nó có quả báo là tốt thôi, không có quả báo xấu được. Rồi không nói dối á, thì mình có cái quả báo thiện đó đến với mình trong tương lai. Rồi không trộm cắp á, mình có cái quả báo tốt đó đến tương lai. Mình không tà dâm á, ví dụ mình có vợ chồng đi ngoại tình gọi là tà dâm á, thì mình có cái quả báo tương lai tốt đến với mình. Không uống rượu bia á, là cái nhân tốt đó, nó có cái quả báo tốt đến với mình. Bây giờ ngược lại, giờ trong quá khứ mình gieo những hạt giống xấu, mình sát sanh là gọi là cái nhân ác, thì cái hành động mình giết đó chỉ là hạt giống thôi, là cái nhân thôi, nó chưa có thành quả được. Nó phải đợi đủ cái duyên á, thì nó mới thành được cái quả. Mà hiện tại á, thì nó chưa thành quả được. Cho nên mình phải biết một cái hành động mình làm bây giờ nó chưa có quả báo đâu, không có xảy đến liền đâu, nó phải đợi đủ cái duyên đó. Ví dụ là thì đó là mình nhân nhân ác phải biết. Cái vị nào mà sát sanh thì gọi biết đó là nhân ác. Cái vị nào mà hay nói dối là cái đó là nhân ác. Cái vị nào mà hay lấy của không cho đó gọi là nhân ác. Cái vị nào hay đi tà dâm đó, thì cái vị đó là nhân ác. Cái vị nào hay uống rượu bia là nhân ác. Nếu trong cuộc sống hàng ngày của mình gieo năm cái hạt giống đó đó, thì khi nó đủ cái duyên đó, nó sẽ tạo cho mình một cái quả bất 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 khả hỷ, bất khả lạc. Tức là cái quả nó đến nó không khả hỷ khả lạc thế nào đó. Trong trường hợp của ông Tý đó, là trong quá khứ đã gieo những hạt giống, thì cái hạt giống bây giờ nó tới cái thời kỳ nó trở thành quả. Thì trước khi thành quả thì nó có cái pháp trận đó, trong quá khứ đó, thì cái ý và cái pháp nó giao nhau thì nó phát ra cái hiện tượng, nó cho biết trước vậy thôi. Nhưng mà nó có nghĩa là cái quả nó sắp nở ra rồi. Thì khi nó sắp nở ra có nghĩa là do có cái nhân quá khứ thì nó mới thành quả được. Nếu trong quá khứ không gieo một hạt giống thiện đó, Thì bây giờ nó không ra cái quả thiện được. Và trong quá khứ mình không gieo một cái nhân ác á, thì nó cũng không có cái quả ác. Thì trường hợp của ông Tý là trong quá khứ đã gieo một hành giống thiện, không biết là cái quả báo nó là xấu hay tốt. Nếu quả báo mà xấu á, có nghĩa là trong quá khứ ông Tý đã tạo những cái hạt nhân không có tốt. Thì bây giờ đến cái thời kỳ nó ra quả thôi. Thì trong giấc mơ á, trong con người mình nó tất cả là sáu căn và sáu trần. Thì cái mà giấc mơ á, nó là ý, nó xúc của pháp, thì nó tạo ra cái ý là cái hạt giống mình quá khứ á, nó xúc cái pháp trần, thì nó báo cho mình biết là mình sắp có cái quả tốt hay quả xấu tùy theo cái quá khứ mình gieo cái hạt giống tốt hay không xấu. Thì cái chim bao đó là do cái ý nó xúc cái pháp trần mà nó hiện ra một cái cảnh là mình gọi là mơ đó, thì thật mơ là không có hiểu đó, là mơ là ý nó xúc, nó tiếp xúc với pháp trần. Cái pháp là gì? Là những cái hình bóng của quá khứ đó, rồi nó xúc với cái ý, rồi hai cái ý nó xúc pháp, nó tạo ra một cái hiện tượng. Thì cái hiện tượng nó cho biết là cái quả nó sắp tới cái thời kỳ nở ra rồi. Thì nếu mà quả thiện thì mình hưởng, nếu quả ác là phải chấp nhận thôi. Thì khi một cái quả báo nó đến đó, thì đó gọi là cái quả, thì mình phải chấp nhận cái quả đó và đừng có chống cự nó lại. Nếu mình chống cự nó lại thì mình gọi là tâm sân. Nếu tâm sân á, thì mình sẽ tạo ra ý hành, thân hành, khẩu hành, thì có cái nhân đó trong tương lai mình đây cũng có cái quả báo nữa. Rồi nếu mà nó có một cái quả lạc á, mình có cái tâm tham khởi lên á, thì mình tạo một cái nhân trong tương lai nữa. Cho nên nó khi một cái quả mà nó đến với mình á, nó chấp nhận đó, vui vẻ chấp nhận, giống như mình đi mượn tiền vậy đó. Tới thời kỳ người ta đòi tiền mình cứ vui vẻ trả nợ đi, đừng có trốn chạy. Có nhiều người á, lúc bình thường á, thì mượn nợ, nhưng mà khi người ta đòi thì không trả, cái đó không đúng. Cái quả thiện á, thì tại sao mình đón nhận, và tại sao cái quả xấu thì mình đã tránh là sao? Cho nên cái quả ác là do trong quá khứ mình đã gieo một cái hạt giống ác, cho nên bây giờ nó đủ duyên rồi á, thì nó thành cái quả, thì mình phải chấp nhận thôi, không có tránh được. Thì đó là quả ác. Còn nếu mà quả thiện đó thì mình vui vẻ. Ví dụ có nhiều người tại sao ta giàu có, tại vì trong quá khứ người ta gieo những cái hạt giống bố thí, tức là giúp người đó, thì bố thí cúng dường đó, thì đời này ta có cái quả báo thiện người ta hưởng. Còn trong quá khứ mình buông bón sen, mình buông xỉn, mình không có cho ai đồng nào, sao có quả thiện mình hưởng được, là mình phải nghèo nàn thôi. Thì cái nghèo của mình do đâu mà có? Trong quá khứ mình chưa bao giờ làm một việc thiện bố thí giúp người, thì làm sao mình có cái quả thiện hưởng? Thì trong trường hợp của ông Tý là cái kiểu nằm như bao báo trước cái gì hết đó, là trong quá khứ đã tạo những hạt giống, thì đến cái thời kỳ nó nở ra quả, nhưng chẳng qua là nó cái hiện tượng đó, nó xảy ra hơi sớm tí xíu thôi, thì nhưng mà nó sẽ đến. Thì cái đó là quả nhân thiện quả thiện thôi. Nếu mà mình không gieo một cái hạt giống gì hết đó, thì bây giờ nó đâu có gì đâu, có chim bao cái gì đó, nó có thì nó mới xảy ra. Thì cái hiện tượng rất là đơn giản thôi. Thành ra phải để trong cuộc sống hàng ngày, nhân quả, nhân là hột, quả là trái. Từ nhân sang quả nó có cái duyên, nó gọi là nhân duyên quả, nó đủ duyên nó mới thành. Ví dụ bây giờ thế gian này có nhiều người, người ta phạm năm giới theo trong kinh mà ta thấy đọc đó. Nếu một vị mà phạm hết năm giới, sát sanh, nói dối, trộm cắp, tạo dâm, uống rượu bia, theo kinh Tăng Chi là thực hiện năm cái đó đầy đủ là đọa thẳng địa ngục, đọa đi địa ngục. Mà người nào á mà giữ năm giới đó, không sát sanh, không nói dối, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu bia, thì người đó sau khi chết tái sinh làm người hay chư thiên, giữ năm giới đó. Mà ngược lại năm giới đó là mình đọa xuống ba đường ác, tức là tối thiểu làm súc sanh địa ngục đó. Thật ra cái nhiều người ta không biết tại sao như vậy, tại vì mình gieo nhiều cái hạt giống sát sanh quá. Sự sống mình giết, tức là mình đã gieo cái hột, mà nhiều cái hột đó, thì nó nhiều cái cây, mà nhiều cái cây thì mình trả quả thôi, thì trả quả là phải khổ thôi. Nhưng mà cái trả đó nó không phải xảy lên khi mình còn cái thân người đó, là cái phước cái thân người đó. Tối thiểu mà sống ở những cái nước Tây phương đó, là khoảng 80 tuổi, thì khi mà cái thân hoại mạng chung đó, thì ta mới tái sinh được, lúc cái quả nó mới nở được. Nhưng mà cái tuổi thọ của loài người đó, là mình đang hưởng cái quả người, thì đến khi nào mình hết cái thân người đó, thì cái quả nó mới nở ra được. Còn mình đang cái thân người đâu có thể nào mình đọa cho địa ngục lên, đọa làm súc sanh lên, không có đâu, nó phải có thời gian. Còn ở Việt Nam đó, tuổi thọ trung bình là 60, thì cái tuổi thọ ở Việt Nam đó, thì khoảng 60 khi mà ta chết rồi đó, thì hầu hết những cái người mà phạm năm cái giới đó, đó sát sanh, nói dối, trộm cắp, tà dâm, uống rượu bia. Thì những cái vị mà phạm năm cái giới này này, hầu hết là đi thẳng vô ngậu địa ngục và súc sanh, không đi đâu hết. Trong kinh đó, Đức Phật có đưa một ví dụ. Ví dụ bây giờ trên cái trên tay mình nó dính mấy cái đất trên tay mình, trên đầu ngón tay đó. Và cái đất nó quả địa cầu đó, thì so cái đất trên đầu ngón tay và đất quả địa cầu cái này nhiều hơn. Các vị tỳ kheo trả lời đất trên đầu ngón tay là ít so với cái đất trên quả địa cầu. Thì Đức Phật cũng nói tương tự giống như vậy. Khi một người mà khi chết mất thân người rồi đó, kêu là thân hoại bằng chung đó, cái cơ hội mà những người mà trở lại làm thế gian này, trở lại làm thân người đó, giống như là đất trên đầu ngón tay này. Còn cái số phần đông là tái sinh vô địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên cái cơ hội mà những người khi sống thế gian này là trở lại làm người rất là khó, rất là khó. Tại vì đâu có ai giữ được năm giới đâu, năm giới đâu có giữ được. Ví dụ như sát sanh, vật sát sanh, ví dụ như những con vật nó sống, hay mình dẫm những con côn trùng, hay là mình giết những con muỗi, con gián, con gì đó, thì mình sát sanh rồi. Rồi thứ hai, mình nói dối nhiều quá, nói không sự thật, không bao giờ nói sự thật hết. Rồi của người ta không lấy, mình cũng thò tay mình lấy. Rồi mình có vợ rồi lại muốn ngoại tình, hay có chồng đi muốn ngoại tình chẳng hạn. Rồi rượu bia thì uống, thì năm cái giới đó, đó là đi thẳng về địa ngục thôi, không làm được thì đi địa ngục. Cho nên có nhiều người ta không có cái duyên đó, đọc kinh điển nhiều ta không có biết. Cho nên người ta phạm năm giới mà không hề biết mình đã phạm năm cái giới đó, là đời sau mình rất là đọa lạc, rất là khổ sở. Cho nên Đức Phật định nghĩa rất là rõ ràng, sát sanh là ác, chứ không thể nói là nói dối là ác. Chứ không phải nhiều người nói là tôi nói dối miễn là không hại người nào, không có. Đã nói dối không đúng sự thật là ác thôi. Định nghĩa rất rõ ràng, nói dối là ác, chứ không thể gọi là thiện được. Dù bất cứ cái gì mà không nói đúng với sự thật là gọi là ác. Rồi lấy của không cho là ác, chứ không phải nói là lý do gì hết. Rồi tà dâm là ác, uống rượu là ác. Năm cái giới đó mình phạm thì đi thẳng địa ngục, cái súc sanh thôi. Cho nên phải biết cái điều đó, cái nhân quả. Cho nên mình phải hiểu cái nhân quả. Thì cái nhân nào mình gieo thiện á, mình có cái nhân thiện đó. Giống như bây giờ mình có cái hột xoài, thì cái nhân hột xoài thì nó ra cái cây xoài mình ăn được. Nhưng mà mình gieo một cái nhân mà nó gai gốc á, thì nó quả nó gây gắt, cái gai gốc nó đâm lại mình. Thì cuộc sống của mình do mình thôi. Mà cái quan trọng nhất là mình phải hiểu cái nhân quả này là không ai tránh được hết. Nó đủ duyên nó hiện hành. Ví dụ bây giờ bình thường mình tạo những cái hạt giống như là mình nói dối, rồi mình sát sanh, rồi mình tà dâm, rồi uống rượu bia, lấy của con cho chẳng hạn vậy đó. Thì khi mình nói mình thấy đâu có gì là nhân đâu. Không thấy. Nhưng mà theo thời gian cái hạt giống đó nó sẽ hiện thành cái quả. Và khi nó hiện thành cái quả rồi đó, là mình hết đường chạy rồi. Ví dụ như một người mà thân hoại mạng chung đó, tức là mất thân người rồi, cái cơ thể này nó hủy diệt, cái sự sống không còn nữa, thì cái người đó người ta tái sinh vô, khi chết là đi vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh lên. Mà khi vô đó đâu có ra được đâu, giống như cái người mà làm ác vô vô tù sao ra được. Thật ra khi mà thân hoại mạng chung rồi đó, thì đa số người ta không giữ được năm giới, rất khó giữ năm giới. Thì không giữ năm giới đi vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh gì đâu, rất là khổ. Cho nên đọc kinh Phật rồi mình phải biết sợ, phải giữ năm giới. Đó, cái vị tại đó mình giữ được năm giới đó là mình có cái an lạc đời này và đời sau. Ngay bây giờ là mình đã an lạc rồi, mình không lấy của ai, mình không sát sanh, mình không nói dối, mình không có tà dâm, mình không rượu bia. Tại vì nhân quả thôi, mình làm là vì cái nhân. Nếu mình sát sanh đã gieo cái hạt giống là không tốt rồi, mình nói dối là gieo cái hạt giống không tốt rồi. Cho nên thời nay có nhiều người ta nghĩ miễn nói láo sao mình nói cho được việc thôi. Người ta đâu có biết rằng khi mà trong cái đạo Phật nó có bốn cái giới mà Tánh Thánh đọc trong kinh nói. Nếu mà đọc trong cái giới mà cái khẩu nó có bốn cái giới, nói dối là một, nói hai lời là hai, nói độc ác, nói phù phiếm. Nếu một người nào mà thường làm tốn bốn cái giới này hết luôn, phạm bốn cái giới, nói dối, đương nhiên nói sai sự thật rồi. Nói hai lời, ví dụ mình nghe câu chuyện chỗ này mình tới đem đi nói chuyện chỗ khác là nói hai lời, ví dụ mình nghe câu chuyện này tới chỗ khác mình kể lại chỗ khác để người ta chia rẽ là cái hai. Rồi mình nói cái lời rủa hay nguyền rồi đó, gọi là độc ác đó. Rồi mình ca hát hay mình nói phù phiếm rồi đó, cái gì mà nói, ví dụ nói ca hát cũng là phù phiếm. Mình nói chuyện chuyện thật sự hay là những cái chuyện hàng ngày đó thì cái đó gọi nó phù phiếm. Nếu mà mình phạm bốn cái giới này á, Kinh Tăng Chi chương bốn pháp đó, Đức Phật nói là đi thẳng vào địa ngục luôn. chết chạy địa ngục ở. Địa ngục lên rất là khổ. Thành ra cái giới mà khẩu nó tới bốn cái chứ không phải một. Nói dối là một, nói hai lời hay là nói lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt, lưỡng là hai, thiệt là cái lưỡi đó, nói hai lời đó. Rồi nói độc ác, nói phù phiếm. Mà bốn cái giới này mình phạm hết luôn á là chết đi thẳng cái địa ngục luôn. Khi mình chết cái đi vô địa ngục không đi đâu hết. Cho nên cái khẩu mình nó dễ tạo nghiệp lắm. Cho nên cái Đức Phật mới biết những cái giới đó, mình nói cho mình giữ mình không có. Thành ra khi mình phạm đó, cái nhân thì nó có quả nó ứng mình thôi. Do mình nói thì bây giờ mình phải trả quả báo thôi. Cho nên mình giữ giới không phải là vì gì hết, vì cái nhân quả thôi. Cho nên cái người học Phật phải tin nhân quả, phải tìm hiểu cái lý nhân quả. Tại mình biết nhân quả thôi thì cái gì mình có thể giải thích được. Tất cả những cái hiện tượng mà thế gian này nó xảy ra đó đều có cái nhân đức đó. Nhưng mà cái nhân nó rất là nhỏ, mình không có thấy. Mình không có thấy được. Ví dụ bây giờ theo ta thấy có nhiều người giàu, người nghèo, người thông minh, người có chức quyền, nhưng mà những cái nhân đó người đời đâu có thấy được. Không ai thấy được hết. Chỉ có một người thấy được thôi. Đó là Thế Tôn Gautama, mình gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mới thấy được cái đó thôi. Thật ra cái giàu á, nhiều người ta không biết tại sao giàu. Thì tôi nói ra thì may mắn thật sự không có đâu. Tại sao có nhiều người nghèo nữa? Rồi tại sao có nhiều người chết yếu nữa? Sao chết sớm vậy? Mọi người sẽ sống thọ vậy? Thì cái nhân quả thôi. Bây giờ mình muốn sống lâu á, thì đừng có sát sanh. Sát sanh là đại ra sát là hại cái sự sống. Thì khi cái nhân đó làm sao mình sống lâu được? Cái nhân mà sát sanh á, thì cái quả nó là thọ yếu thôi. Rồi cái nhân á, nhân mình cho tiền thì nó có quả tiền đó, nhưng mình bây giờ mình không cho tiền, ai cho mình? Thì cái người muốn có tiền á thì biết biết bố thí cúng dường. Thì ngày mai á Tánh Thấy sẽ nói cái bài kêu là phân biệt cúng dường. Thì á, ở trong cái bài kinh phân biệt cúng dường á, Tánh Thấy nói sơ sơ thôi, ngày mai nói. Thì ví dụ mình ra đời á, mình mà cúng có 14 hạng cúng dường. Cúng dường mà ra đời á, mình chỉ cúng dường cái vị kêu là toàn giác Phật á, cái phước mình hưởng lâu lắm, không có thể kể được. Rồi cái hạng thứ hai, cái vị người thứ hai mình cúng dường phước lớn lắm á, đó là độc giác Phật. Hạng cúng dường thứ ba đó là mình cúng được Thích Văn Phật, tức là những cái đệ tử của Phật mà giác ngộ được á, gọi là Thích Văn Phật á. Rồi mình cúng dường những cái vị trên cung đường chứng quả A La Hán á, tức là Thích Văn Phật á, là cúng dường hạng thứ tư. Rồi á, rồi mình cúng dường những cái vị mà chứng được quả Bất Lai á, là cúng dường hàng thứ năm đó, thứ nữa. Nếu mà ra đời mình cúng dường những vị đó là mình may mắn lắm á. Hoặc là mình cúng dường cho một vị mà đạt được cái là quả dự lưu á, thì cái quả dự lưu là trừ được thân kiến nghiệp giới công thủ á, cái phước cũng ghê lắm. Nhưng mà thời nay mình đâu biết ai đâu, thì mình cứ cúng dường thôi. Mình có gieo á, thì Đức Phật nói á, ví dụ giờ mình cho súc sanh á, thì nó có 100 công đức. Mình cho những cái người mà gọi là người theo ác giới á, ví dụ người thế gian người ta theo ác giới, người ta không có biết giữ năm giới rồi, thì cái công đức nhà không tùy theo. Thì đó không thì đó cái nhân quả thôi. Thì bây giờ cái trường hợp của ông Tý là tóm gọn thế này nè, cái nhân của quá khứ bây giờ nó thành quả thôi, thì cái giấc mơ chẳng qua là một cái điềm báo trước là cái quả nó sắp thành hình vậy thôi. Thì nếu mà cái giấc mơ mà nó báo cho biết là xấu á, thì đó là cái quả xấu mình vui vẻ nhận đó. Còn nếu á, mà nó hiện ra cái quả tốt á, thì cứ vui vẻ đón nó thôi, không có gì hết, đó là nhân quả thôi. Tất cả những cái giấc mơ mà nó thành hiện thực á, cũng chẳng qua là nhân quả mà nó thành thôi. Nếu mình không có gieo một cái nhân ác á, thì nó không có quả ác. Nếu mà không nhân thiện quả. Tốt gọn lại á, cái mà nó đang đến với mình á, đó gọi là quả. Mà cái quả nó tốt thì gọi là mình gieo được cái nhân tốt trong quá khứ. Nếu cái quả nó xấu là nhân ác trong quá khứ mình gieo, thì muốn những cái giấc mơ đó mà không thành nữa đó, thì từ đây về sau hãy gieo những hạt giống thiện. Không sát sanh là nhân thiện, không nói dối là nhân thiện, không trộm cắp là nhân thiện, không tà dâm là nhân thiện, không uống rượu bia là nhân thiện. Nếu tương lai muốn bây giờ gọi là vậy đó. Còn nếu mà muốn mà đừng có những cái quả xấu á, thì đừng đừng có bao giờ sát sanh, đừng có bao giờ nói dối, đừng có bao giờ trộm cắp, đừng có bao giờ tà dâm đồng gã, thì thế thôi. Thì tóm gọn á là cái trường hợp trong mơ của ông Thế Tạng chỉ là nhân quả thôi. Thì cái quả nó đến thời kỳ nó nở ra trái vậy thôi. Thì bây giờ thì biết thì mình khi khi một cái hiện tượng, nhớ là ta thấy lặp lại nè, một cái hiện tượng nào nó xảy ra phải biết nó là cái quả. Rồi có cái quả rồi mình truy nguyên lại cái nguồn gốc đâu mà có cái quả này. Thì cái người học Phật biết là cái quả này nó có cái nhân. Thôi là ta thấy trả lời như vậy là thôi ta trả lời xong rồi đó. Giờ ta thấy bước xuống xong rồi đó. Muốn có thắc mắc là lên hỏi. Ta nói thấy xong rồi.
Thầy ơi, năm 2010-2011 á, con được các bạn mời đi cái chùa Lôi ở Quảng Ninh đó. Đúng cái thời kỳ đó thì cái chùa đấy họ 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 tức là họ xây lại á, sửa chữa lại á, thì họ phá mất cái nền gạch cũ của cái nhà chùa đó. Thì lúc mà con lên đến chùa á, con nhìn thấy mấy cái bóng á, mấy cái hình bóng trắng á, thì họ nói với con rằng là tại sao lại phá đi ấy. Xong họ mời con lên nhà thờ mẫu ở chùa Lôi Quảng Ninh á, mời lên thì con cũng lên, lên thì họ lại cái vong ấy, con gặp nghe như là có tiếng nói từ xa xa vọng về đó, nói họ mời mà nói nghe rất rõ luôn á. Thế là họ mời con lên cái khu mà khu mộ từ rất lâu rồi, các triều đại vua gì bây giờ con cũng không nhớ nữa. Thế con lên, con có lên thắp hương ở trên đó. Thì sau khi mà con vào cái chùa đấy, con xong con đi ra về, mà đến lúc đi xuống, đi ra khỏi cổng chùa còn nhìn thấy mấy người nữa cơ. Thế tại sao lại có cái hiện tượng như thế à thầy? Con xuống mic thầy lên thầy trả lời cho con với.
Thì theo cái sự hiểu biết của tánh thấy á, thì nó có tất cả là 6 cảnh giới. Thì cảnh giới trời, cảnh giới chư thiên Adula, cảnh giới người, cảnh giới ngạ quỷ, súc sanh về địa ngục. Thì những cái bóng đó là gọi là ngạ quỷ. Thì Adula là thần á. Thì những ngạ quỷ này á, thì nó giống như người thân gia đình mình, thì người ta đụng tới cái nơi người ta cư trú, cái nơi của người ta đó, thì khi mà ta ở đó giống như cái nhà cho người ta vậy đó. Thì khi mình phá thì người ta không thích. Giống như bây giờ có một người hàng xóm mà mình tới mình phá đạo người ta đâu có chịu. Thì cái có cái thế giới gọi là thế giới của ngạ, ngạ là đói, quỷ là tên cái loài đó gọi là quỷ. Giống như mình á thì cái loài người, loài địa ngục là ngạ quỷ, loài súc sanh, loài chư thiên là Atula. Thì cái loài đó tên là ngạ quỷ, thì giống như mình loài người thì cái đó cái thế giới của người ta đó, người ta trú ngụ đó, có những người ta trú nữa đó, có những vị chư thiên ở trên đất đó, người ta cũng trú ngụ đó. Thì có những người ngạ quỷ đó ở nơi đó rồi mình kêu là rồi mình tới mình đụng á thì người ta sẽ không có thích, người ta hiện ra biểu mình đừng có làm. Giống như bây giờ nhà người ta ở mình tới mình đụng thì người ta không có chịu đâu. Thì cũng giống như bây giờ một người hàng xóm mình đụng người ta sẽ phản ứng lại thôi. Thì phải biết đó, ngoài cái thế giới loài người nó còn có thế giới ngạ quỷ mà. Có thế giới chư thiên, có thế giới Atula, có thế giới địa ngục, trong phải chỉ có loài người không. Thì có những cái loài chư thiên mà sống trên đất á, sống trên cây, có những cái loài chư thiên sống trên cây mà thường thường mình gọi là thần á. Trên cây, trên miếu, trên những cái đồi gốc cây rồi có những cái nơi á, thì những cái loài nó thở đó. Thì nếu mình đụng tới người ta cũng không có chịu, thì người ta hiện ra báo thì biết là mình có đụng thôi. Thì giống như bây giờ nhà người ta ở mình tới mình đụng phá thì người ta phản ứng lại thôi. Thì cái đó bình thường đó, đó là một cái thế giới của một cái loài chúng sinh khác. Người ta ở nơi đó thì bây giờ mình đừng có, người ta nói gì thì mình đừng đụng tới nữa thôi. Thì mình đụng nữa thì người ta có cách ta phá lại mình. Thì giống như bây giờ mình hai bên quýt lộn, thì nếu mà mình cứ khăng khăng á, mình làm á, thì người ta sẽ phản ứng lại. Cũng giống như một người á, mình hàng xóm mình cứ nói qua nói lại thì phải đánh lộn đó. Thì tốt nhất người ta không có muốn thì mình đừng có đụng tới nữa thôi. Không có gì hết, cái thế giới ngạ quỷ đó thì đó là thế giới, nó có hai loại là thứ chư thiên ở trên đất. Còn hoặc là ngạ quỷ thì những cái người đó người ta hiện ta báo mình đừng có nói chuyện nữa thôi, chứ không phải năng lượng gì đâu. Đó là thế giới của ngạ quỷ hay thế giới của chư thiên ở trên đất này hay là Atula thôi. Thì khi mà mình có những cái nơi chốn người ta ở mình đừng có đụng tới. Nó có những cái nơi ví dụ như ở cái chỗ mà Quy Nhơn đó là ta thấy biết ngay cái chỗ mà khách sạn Hải Âu á, là cứ mỗi năm á là cái chỗ đó nó có một cái đứa chết. Vừa rồi á ta thấy có một người bạn á có đứa con đó, nó học tới lớp 11 rồi nó bơi ngay cái chỗ đó thì cuối cùng nó chết ba người. thì cứ năm nào cũng có, tại vì cái chỗ đó nó có cái loại ngạ quỷ nó chết chết rồi nó ở đó luôn. Thì nếu cái người nước nước nào á mà bơi ngay đúng cái vùng của nó đó là nó kéo xuống nó nhận chìm đó. Thì nó chết ở đó, nó ở đó, đó. Thì mình tới đúng cái vùng đó là nó nhận chìm thôi. Tại vì cái chỗ mà nó chết thì nó có những cái ngạ quỷ nó sống ở đó. Rồi khi mà mình cái người nào mà bơi á, đúng cái vị trí nó đó, thì nó nhận chìm mình được. Cho nên có những cái nơi chốn đó, của nó ở mình có đụng tới, mình đụng tới là cái chuyện. Thì trong cái trường hợp tí đó là cái thế giới của cái loài ngạ quỷ hay là chư thiên trên đất người ta ở đó, thì mình đừng có đụng tới, hay là quỷ thần ở mình đừng có đụng tới thì không có gì hết. Thì người ta hiện ra người ta biểu mình đừng có làm nữa. Giống như bây giờ có ông hàng xóm mình đụng người ta, mình phá hàng rào ta nói đừng đụng, mà mình cứ tiếp đụng người ta sẽ lấy cây ta khủi mình thôi, thì cũng vậy thôi. Thì cái thế giới của cái loài người, cái loài quỷ thần đó thì nó như vậy đó, mình nó người ta hiện ra ra báo vậy, mình đừng có đụng tới nữa. Chứ không phải là chỉ có thế giới loài người không. Thì sau khi có người chết đó, thì trong cái da thì mình có thể chết biến thành ba quả ác là ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Ba cái đó là ác, ngạ quỷ là đói đó. Cho nên hàng năm ví dụ mình có ông bà chết mình cúng đó. Mà nếu cha mẹ mình mà biến thành ngạ quỷ đó, thì mình cúng người ta sẽ hưởng được, hay mình hứa công đức thì cái thế giới ngạ quỷ nó hưởng được. Cho nên đó những người đó thì đình miếu là có những cái người ngạ quỷ, ông bà tổ tiên người ta chết đó, người ta biến thành ngạ quỷ, người ta sống ở đó, rồi khi mình cúng người ta sẽ hưởng vậy thôi. Thì lúc người ta hiện ra chẳng qua ta nói mình đừng có đụng người ta thôi, nếu mình đụng thì nó có cách nó phá hay thế nào đó thì mình đừng có đụng thôi. Giống như có hàng xóm mình đừng có đụng thì không có chuyện gì hết. Nếu ông Tý có gì thắc mắc xin mời lên không.
Thầy ơi, con học ở đại học sư phạm đó. Có một lần con qua tuyên quang á, nhưng mà tại sao con cứ thắc mắc là đi đến đâu á, con cũng gặp vong đi theo rồi thế nào thế? Tức là họ họ không làm gì mình hết á, nhưng mà họ hay báo cho mình biết là chỗ này chỗ có cái gì đó ấy, thì họ yêu cầu mình là tránh đi á, đi rất là nhiều nơi, gần như lúc nào cũng gặp á. Có một lần gặp ấy nhất là ở trước cổng bệnh viện Đại học Y khoa Thái Nguyên á. Ở đấy sắp xảy ra một vụ tai nạn, chết 6 mạng người. Mà trước lúc đấy tầm khoảng độ 3 phút thôi, con được nhận, tức là lúc đi qua đấy thì có, tức là nghe như là có một tiếng nói từ rất xa người ta nói đến á, là khuyên mình ấy nên đi nhanh ra khỏi vùng đấy, không sẽ bị chết á. Thì con đi 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 qua được khoảng độ 2 phút thôi thì gặp á. Không không biết nhưng mà rất rất hay gặp á, sợ lắm. Hồi đầu sợ lắm, xong rồi có nhiều lần ấy mình ngồi ở nhà á, chưa có ngủ đâu, xong rồi mình có thể nhìn thấy được cái người bạn của mình ấy đi đâu này, làm gì này, nhìn thấy như xem tivi luôn. Một tháng trời như thế á, sợ lắm nhưng mà không có cách nào để thoát ra khỏi á. Bây giờ thì hết rồi nhưng mà đến bây giờ thì đi đâu cũng có thể nhìn thấy, mà ở đâu có vong phát là mình biết ngay á, mà chẳng hiểu tại sao hết á. Nên từ hồi đó đến giờ chả dám lên chùa bao giờ, bởi vì cứ lên trước cổng chùa một cái, còn chưa vào chùa là đã nhìn thấy vong rồi. Không biết nhưng sợ lắm. Mời thầy đến, thầy giải thích giúp với.
Tại vì theo đạo Phật á, là mình nhân quả nhiều đời, mình có những người thân của mình kiếp trước. Tại vì ta thấy cái đọc trong kinh Tiểu Bộ đó, có những người người ta kiếp kiếp trước ta là cha mẹ mình hay là bà con với mình, người ta thương mình, người ta bảo vệ mình thôi. Tại vì ta thấy cái đọc trong kinh Tiểu Bộ thì có những người vị người ta kiếp trước ta là cha mẹ mình, người ta cũng thương mình đó. Nhưng bây giờ ta ở cái thế giới nó cao hơn mình, ta làm thần á, ta theo nó phù hộ mình đâu có gì đâu. Bà con của mình, người thân của mình kiếp trước đó, có thể người ta cái người mà theo theo phù hộ của ông Thuy là những người có thể là cha hay là mẹ, nhất là chắc mẹ là nhiều hơn, rồi mẹ hay thương con á. Nhưng bây giờ người ta làm thần, còn ung thư làm người thì người ta theo để giúp mình thôi. Tại vì ta có cái thần lực, người ta đi ta biết trước được thì người ta đi giúp mình thôi. Thì cái người giúp mình phải biết đó là người thân của mình, tức là người trước người ta là mẹ mình hay là gì với mình đó. Chắc chắn 100% như vậy. Chứ cái người thân người ta mới theo bảo vệ mình thôi, chứ ai đâu bảo vệ mình đâu. Cho nên trong quá khứ có những người ta làm cha làm mẹ, nhưng bây giờ người ta làm thần. Thì thần nó có cái quy lực của nó thì người ta biết, người ta giúp cho mình thôi. Có những cái đó là những người bà con mình đó. Bây giờ người ta làm, người ta sinh ra cái loài khác, ung thư là người. Nhưng mấy vị đó thì muốn muốn mà biết những cái chuyện đó đó, đọc trong kinh Tiểu Bộ đó, thì những có câu chuyện như vậy. Có những vị thần á, rồi ta theo giúp những cái người thân trước. Thì ta thấy cái đọc trong cái câu chuyện kinh tiểu bộ có câu chuyện như vậy đó. Thì trường hợp của ông Thi phải không? Ông Tý thì theo tôi thấy là người thân của nó là của ông Tý thôi. Thế ông giúp tôi thấy cũng rất may mắn đó. Tức là người ta chết nhưng mà ta ở cái cõi cao hơn, người ta có cái năng lực, ta thấy được, người ta báo gì cho mình thôi. Nó theo bên ta cũng như có người hộ mình, cũng như mình đi đâu cũng có người kè kè bên, giống như người người cha mẹ mà thấy đứa con nít đi đâu cũng sợ nó cái tai nạn, thì cái người đó ta giúp mình thôi, đó là người thân của ông Tý đó. Thì phải biết đó là người thân có gì đó, đừng có sợ hãi, người ta theo giúp mình thôi, chứ nếu không có duyên ai mà theo mình làm gì. Ví dụ như mình người dân nước lạ, ai mình đi theo mình nó làm gì cho phiền vậy. Nó phải là người tất cả những cái gì mà người ta lui tới liên hệ với mình đó, có nghĩa là người thân của mình đó. Ví dụ giờ có nhiều người đó, tự nhiên nuôi con vật, ví dụ như có nhiều người nuôi chó rồi đó, hay nuôi mèo rồi đó. Thật sự là chó mèo đó không phải là ai xa lạ, người thân của mình đó. Bây giờ ta đầu thai ta làm heo gà chó mèo ở chung mình đó. Cho nên có những con vật mình quý mình thương đó, phải biết đời trước nó là chồng hay vợ hay là con cái gì của mình đó, hay cha mẹ gì đó, chắc chắn như vậy đó. Tại vì chỉ có cha mẹ nó mới mình mới thích nó được thôi. Tại vì khi mà ta ở ví dụ mà cha, nhưng bây giờ ta là làm heo, ví dụ làm con mèo con chó hay con gì đó, rồi bây giờ nó có duyên với nhau đời trước nó mới hút mình mới nuôi chứ. Ví dụ bên Úc ta thấy có nhiều người ta nuôi chó, mình thấy cũng lạ ghê, nuôi chó mà lắm, mà phải hốt những cái đồ phân của nó, là phải nuôi nó bay mùi hôi lắm, mỗi chó nó bay mùi hôi lắm, nhưng mà người ta nuôi người ta thích. Thì những người đó không phải ai đâu, chính là cha mẹ hay người thân trong quá khứ của mình đó. Bây giờ người ta chết rồi, người ta biến thành cái loài loài chó hay loài mèo gì đó, rồi nó ở với mình thương nó thôi, chứ không phải tự nhiên đâu. Những cái gì mà nó gần gũi với mình đó, đó là người thân của mình kiếp trước hết đó. Chắc không phải ai hết đâu. Nhưng mà tại vì mình không có sanh tử minh, tức là mình không có thấy được có cái minh, gọi là thấy được cái một cái người chết từ đây tới sinh ra cõi nào không chưa. Thế người nào mà tu tứ thiền á sẽ hướng dẫn tâm sẽ thấy được. Nhưng mình chưa có tứ thiền á thì mình có thể suy luận, mình biết những cái người á mà người ta gần với mình thì trong đó là vật, nó là người thân của mình hết, chứ không ai hết đó. Nhưng mà nhiều người ta không có đọc kinh Phật, người ta không biết. Thì có những câu chuyện đó, chứ không phải là tự nhiên mà cái con gà hay con chó hay con mèo nó trong nhà mình, nó không có đâu. Nó kiếp trước nó là người thân của mình, nó bây giờ nó tái sinh, nó quyến luyến cái gì đó, bây giờ nó phải trở lại nó làm cái gì đó, nó để nó chuông vô cái nhà của mình đó, nó cũng nhớ kiếp trước đó, nó làm một cái điều gì đó thì giờ tái sinh lại thôi. Còn cái người nào hộ pháp mình là cái người đó, người ta người thân của mình hết, tất cả những cái gì mà nó liên hệ, ví dụ bây giờ nhiều người, tại sao biết bao nhiêu người mình không quen, biết nhiều người tại sao người đó là bà thân phục với mình, tất cả là cái duyên cái đời trước hết. Bây giờ đời này nó tụ lại, cũng như còn mình không có duyên thôi chịu à, không có duyên, không có bạn bè cũng không có người thân thì cũng khỏe thôi, có bà con thì cũng tốt, mà không có cũng không sao. Nhưng biết nhân quả rồi thì mình phải biết tất cả những cái gì mà nó đến với mình nó không có ngẫu nhiên đâu, do cái nhân duyên đời trước. Người ta có thể là cha mẹ người ta còn thương quyến luyến mình, thì cái kiếp này người ta cũng muốn gần cái gũi mình, người ta chưa có xa được, cái ái người ta còn mạnh quá, người ta không có thể nào bỏ được. Người ta cứ nếu mà ta ở một cái thế giới nó cao hơn đó, thì người ta quay lại, người ta phù hộ, người ta giúp cho mình, chứ không có gì hết đó. Thành ra mình biết cái nhân quả rồi thì biết có những cái người tự nhiên, ví dụ giờ mình đi ra đường đi, biết thêm một bao nhiêu người, nhưng mà cái người đó gặp mình tự nhiên thì giúp đỡ mình, không có tự nhiên đâu, mình đã giúp người đó kiếp trước rồi, hoặc mình với người đó là có cái nợ gì kiếp trước, bây giờ mới gặp nhau là mới giúp mình được, chứ không phải đơn giản mà tự nhiên có người cho mình cái này cái nọ, không có đâu. Nó phải có cái nhân duyên, phải hiểu cái điều đó. Đó là sự giải thích của tôi thấy. Ông Thư, ông Tý có gì thắc mắc anh xin mở lên không?
Thế ơi, năm 2008 á, không không phải 2008, chắc là 2000, tại khá là 2003 2004 gì đấy cơ, không phải 2008. Có một người bạn bạn ấy bị một căn bệnh hiểm nghèo á, bạn ấy mất á. Thế là hôm đó mất ở tại bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, con vừa xuống. Thì lúc mình xuống như tự nhiên ấy, cảm giác như bạn ấy còn tỉnh ấy, mà rõ ràng là mất rồi ấy, nên là mình cảm giác như là họ vẫn nói chuyện với mình ấy, bảo là mình cố gắng lau người cho bạn ấy thì bạn ấy đưa bạn ấy về nhá. Thì đến lúc mà đưa bạn ấy về thì đến thành phố Thái Nguyên á, ở trong phường Thịnh Đán, bệnh viện Đa Thái Nguyên á. Về đến đấy nhá, tự nhiên ngồi bên cái linh cữu á, quan tài đó, thì tự nhiên thấy bạn ấy nói chuyện với mình, và mình là mày đi ra ngoài kia đón, có một nhóm bạn á là đấy đến ngã tư rồi mày đi đón một cái này, xong rồi lại còn thấy dặn dò mình là mày đi lên trên tầng 2 á, tức là đó là người yêu bạn ấy, là mày lên đấy mày mày cố gắng xem giúp ấy nó một cái, không thì nó mất ấy. Tại, thì đến lúc mà con đi lên trên đấy ấy, thì thấy người bạn đó đã bị hạ đường huyết á, sắp kiểu như là như trong y học gọi là có thể chết ấy, vì vì hạ đường huyết ấy. Xong rồi đến lúc mà lên nhá, mọi người đưa bạn ấy đi viện, xong rồi truyền cho thì đỡ nhá. Xong rồi đến lúc hồ sơ đến hôm sau á, đi ra cái chỗ mà ra huyệt ấy, lúc chôn ấy, tự nhiên cứ nghe tức là một cái âm thanh ấy từ rất xa vọng về, mà cảm giác lúc đấy mình ấy cứ như chìm chìm xuống ấy, nó cứ có một cái cảm giác như là rất sâu đi mà không hiểu tại sao ấy, nghe tại được tầm khoảng độ mấy phút thôi, xong rồi mình cũng định thần lại được, sau đó là đi về nhà, đưa bạn ấy xong đi về phòng ấy gần 1 tháng liền, đêm nào cũng như đêm nào cứ như này, bạn ấy đứng ở trước cửa phòng mình mà không hiểu tại sao, về cũng không nói cái gì hết, như thế là làm sao vậy thầy? Thầy lên mic nhá, con xuống mic này.
Thì tại vì á, bà đó đó có thể là bà sinh là cái loài ngạ quỷ không, nhưng mà giữa ngạ quỷ với người không có nói chuyện được, thì bà muốn nói một cái điều gì đó nhưng mà nói không được, tại vì hai người đâu có ngôn ngữ đâu mà nói. Nhưng mà tại vì cũng có cái nhân duyên về đời trước, cũng có gặp bà rồi, biết bà rồi, thì bây giờ bà tái sinh bà làm ngạ quỷ thì bà cứ lâu lâu bà hiện ra nhưng mà bà không nói được, tại vì giữa ngạ quỷ phước đức nó kém hơn loài người, là bà không có khả năng giao tiếp được, thì bà cứ xuất hiện thì tới thì bà có cái sự muốn nói một cái điều gì chẳng hạn, thì như giờ hai người, một người ở trong tù mà ở ngoài nhưng mà không cách gì nói được với nhau hết, tại vì nó có hàng rào ngăn cách, thì giống như bà giờ ở cái thế giới đó thì bây giờ mình ở là người nó có bức tường, thì giờ muốn nói chuyện nhau mà nói không được thôi gì đâu, thì cái chuyện đó là do mình có cái quen biết bà. Thì trong cái giờ bà làm ngạ quỷ thì bà nhớ lại, bà muốn gặp nhưng mà bà không nói được, thì bà đứng mà không nói được bà biến mất thôi. Thì giống như bây giờ, giống người ở trong tù vậy đó, một người ở ngoài nhưng mà nó có cái màn, có cái bức tường, mà giờ hai người thấy nhưng mà là không nói được tại nó có bức tường. Thì cũng vậy, tại loài ngạ quỷ với loài người cái phước đức nó khác nhau, nó không có giống. Loài người cái phước đức nó cao hơn loài ngạ quỷ nó thấp hơn. Thì giống như người ở tù nó phải mất tự do, mà người không có tù thì cái phước người ta cao hơn chứ, người ta được đi tự do. Thì cái loài ngạ quỷ cái phước đức nó không có thì nó không có giao tiếp được với mình, tới hai thế giới nó khác nhau mà, thì đâu có giao tiếp được đâu. Thành ra cái chuyện người ta xuất hiện là do mình có nhân duyên biết bạn bè, thì bây giờ bà muốn nói cái điều gì thì bà nói không được một thời gian, là nếu không mình cúng, mình cúng cái gì mình giái mình hồi hướng là bà đi thôi, bà có cái phước bà đi thôi. Những lúc bà đói cái gì đó bà không được ăn cái gì đó mình cúng, là mình nói là bà tên gì bữa nay tôi cúng cho bà cái đó vậy đó, thì bà ăn được cái đó thôi bà đi, bà đang đói không có, nhiều lúc bà đói mà bà nói không được, tại vì ngạ quỷ là đói, tại vì cái người ngạ quỷ là cái người, là những cái loài ngạ quỷ là cái người cái sống thế gian rất là tham lam, không có biết bố thí, không có cho, thì bây giờ vô ngạ là ngạ quỷ là đói vậy đó. Ngạ quỷ cái là mình muốn không được gì hết, cứ đi lang thang chỗ này chỗ nọ nhưng mà không có cái gì để ăn hết đó. Thì bây giờ ung thư nếu mà thấy bà là người bạn tốt trước khi bà chết thì cúng rồi hồi hướng, hay là làm thiền hồi hướng cho bà, cúng cho bà cái gì đó là bà có cái phước bà đi thôi, không có gì hết. Thì giống như mình cúng cái mình hồi hướng cho bà, cái bà có cái phước bà ăn bà đi, mà không không giống như người mình đói người ta tới xin ăn nhà mình vậy đó, ví dụ như nhà mình có người ăn xin vậy đó, người ta đứng cửa ta xin, thì cái bà đói quá nhưng mà nghĩ là do là kiếp trước là có quen ung thư đó, thì bây giờ bà xuất hiện với bà xin ăn thôi. Thì giờ ung thư nếu có thì bữa nào cúng cho bà rồi giái nó, tôi cúng cho bà bữa ăn gì đó, mua gì cúng là bà hưởng là bà hết bà đi thôi, thì bà no là bà đi thôi, giờ bà đang đói quá bà muốn đến ăn thôi. Thì đa số thì người Việt Nam mình chết biến thành ngạ quỷ nhiều, tại vì khi sống cũng hơi tham lam đó, thì do cái đó mà không kiếp sau dễ làm ngạ quỷ hơn. Còn có những cái loài làm súc sanh, nhưng mà đa số theo tôi thấy nghiên cứu về kinh điển Đi Kìa đó, thì theo cái bài kinh mà ngó đất nó là ngón tay mà đất quả địa cầu đó, thì cái xác suất mà xuống làm ngạ quỷ súc sanh là chính, còn cái xác suất mà trở lại làm người rất là hiếm. Bây giờ ông thi thì bữa nào cúng gì cho bà đi rồi bà ăn bà đi bà hết thiện đó, không có gì đâu. Bà đói nó là bà không được ăn uống gì hết, bà khi bà làm ngàn quỷ rồi bà cứ ước mơ mà đâu có thành thực, cái khi có người nào cúng thì mới được. Còn chắc trong người thân mà không ai cúng kiến gì nữa thành là bà đói quá vậy thôi. Nếu mà người thân mà có cúng thì ok chắc bà không đi thôi, chắc bà không được cúng đó. Bà ngạ quỷ là đói mà. Hỏi mà ông thư lên ha, có gì thắc mắc hỏi tiếp.
Thầy nói như thế là vô lý nhá. Bạn ấy nhá, gia đình thì về ở đấy tức là vẫn được gia đình rất là cung ứng đầy đủ á, làm gì mà bị đói đâu. Cứ về đứng ở trước ngoài thôi, không có nói gì đâu. Nhìn thấy cái ánh mắt nó buồn lắm thầy ạ. Thế còn hỏi một vấn đề nữa là ngày xưa á, con có lên ở trên Cao Bằng á, ở cái hang hang Phượng gọi là cái gì nhỉ, gọi là hang gì? Hang Lam Sơn đúng rồi. Ở trên đó gọi là ngày xưa ở trên đỉnh hang nó là thành của thành nhà Mạc á, thì con thấy bảo là ngày xưa thành nhà Mạc á, người ta mà chuyển đi chạy chạy tức là vua Lê nó đánh lên á, chạy sang Trung Quốc ấy, thì có một lần con lên đấy á thì thấy bảo là ở đấy có một người chết, tức là con gái ấy chết, còn trinh nữ ấy chết bị xong họ chôn ở đấy để yểm để giữ của ấy. Thế là về sau anh trai lên trên đấy ấy, chơi thương người yêu đi chơi đi tham quan cái hang Lam Sơn đấy ấy. Thế là bị rơi xuống hang chết. Thì lên không gặp anh đâu, lúc cả nhà lên đón về ấy, lên đón xác về ấy, không có gặp anh, nhưng mà lên trên đấy thì gặp, thì ở trên đấy người Tày người ta gọi là phi mật ấy, tức là có con ma ở trong cái hang đấy ấy. Thì đến lúc mà mời thầy về làm ấy thì bảo là cái hang đấy có người, tức là của thầy nhà Mạc luôn, con nói đó, bị chết trên đấy, bây giờ nó đã thành tiên ấy, nó là một cái thần giữ của ở trong cái hang đấy ấy. Thì trong cái hang đấy á, có ba cái chum vàng á, mà có một chum đã có một người xuôi lên lấy về rồi, mà đúng sự thật như thế luôn. Bây giờ còn một cái nữa. Thế là đến lúc mà người thầy làm á, cũng là người theo Phật á, người ta thả một con thuyền xuống lòng dòng nước á, ý là đón cái vong về đấy. Nhưng mà có con thuyền chảy băng băng vào hang ấy, thì đến lúc hỏi thì người ta bảo là cái hang đấy là kiểu người đó đã ở đấy một mình ấy, hàng bao nhiêu năm nay rồi ấy, rất là buồn nên muốn giữ cái anh này ở lại, tức là anh trai của con á, không cho trở về ấy. Nhưng mà đợt bình thường ấy thì con đi đến đâu mà có vong mà con tất cả ấy con đều nhìn thấy hết ấy, mà mỗi lần đó là con không có nhìn thấy, chỉ có đến lúc đi mà con đi lên sâu vào bên trong cái hang á, hang cao 25 mét mà, lúc lên trên đấy nhìn sâu trong ấy thì cứ cảm giác như là có cái gì đó nó trượt qua cái gáy cổ mình á, rất là lạnh buốt hết cả người ấy, lạnh kinh khủng ấy. Mà lúc đó là trời mùa hè nhá, mà không hiểu tại sao ấy, thế 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 liệu có mà người ta yểm bùa ấy, có liệu là có cái vong ấy nó trở thành cái thành thành kiểu như là thần giữ của hay là cái gì đấy không ạ, nó thành tiên á. Mời thầy lên mic nhá thầy ơi, thầy giải thích giúp với.
Thật sự ra ung thư mà nếu biết về nhân quả đó thì những cái chuyện nó không quan trọng, tại vì đối với đạo Phật đó là với thiên nhà thiên nhân minh đó, Đức Phật thấy được có những cái cõi như còn ngạ quỷ rồi cõi súc sanh địa ngục chư thiên và Atula đó, mình gọi là thần đó, thì những cái cõi ta cũng giống một cái thế giới người ta sống những cái loài súc sanh đó, nó có cái thế giới riêng người ta. Do đời trước người ta tạo những cái nhân xấu cho nên đời này ta có những cái quả nó không có tốt, ta sinh ra cái loài đó nó cái phước đức nó kém hơn loài người. Do kiếp trước khi người ta chết đó, người ta làm người đó, người ta không có chịu làm những cái hạt giống thiện, thì đời này đó, cái quả báo đó, làm ngạ quỷ hay là làm súc sanh, thì người đó bây giờ người ta làm ngạ quỷ chứ không phải làm súc sanh, không phải làm địa ngục, do cái nhân quả thôi. Thành bây giờ mình cái người học đạo Phật đó, đối với đạo Phật là ra khỏi sinh tử luân hồi chứ không phải là tái sinh vô làm ngạ quỷ hay là thần hay là chư thiên hay là loài người, phải mục đích của đạo Phật là ra khỏi cái vòng luân hồi đó đó, luân là bánh xe hồi là quay lại. Thành nên những cái chuyện của thế giới của ma quỷ nó phức tạp lắm, mình tìm hiểu cũng vô ích thôi, giờ mình biết nó cũng đâu có làm gì đâu. Ví dụ mình biết cái ngạ quỷ hay là thần hay là chư thiên đâu có giúp ích cho mình đâu. Cái quan trọng nhất bây giờ là mình phải rành cái luật nhân quả để làm chi, để mình biết mình làm một cái điều thiện là mình có cái quả thiện. Còn á, mình làm một cái điều ác, mình biết đó là cái quả ác. Cái quan trọng nhất bây giờ mình gieo những hạt giống lành thôi. Còn cái thế giới của ma quỷ á, mình biết nó cũng vô ích rồi. Thật sự ra bây giờ mình biết nó đâu có làm gì được đâu. Cái thế giới nó rất phức tạp, mắt mình là không thấy. Mà chỉ qua khi nào nó hiện ra, cái gì nó cho mình thấy mình mới thấy được. Thật ra mình có biết nó, mình cũng không có làm gì hết. Đó, cái thế giới người ta, ví dụ bây giờ súc sanh vậy đó, nó đầy dẫy hết đó. Rất là phức tạp. Bây giờ mình có tìm hiểu súc sanh, mình đâu nói chuyện đó được đâu. Thì ngạo quỷ vậy, nếu mình có biết mình cũng đâu nói chuyện đó được đâu. Thành ra cái đó mình biết đó là một, theo kinh Phật đó là một cái thế giới như thế giới loài người vậy đó, nó rất là phức tạp. Rồi thế giới ngạ quỷ nó không phức tạp, thế giới địa ngục nó không phức tạp, cái gì nó không phức tạp hết á. Thì những cái đó mình chỉ biết nếu mình làm những cái điều ác á, thì kiếp sau mình sẽ tái sinh những cái loài đó, ngạ quỷ hay là súc sanh hay địa ngục. Bởi vì nên bây giờ mình học đạo Phật á, mình phải cố gắng làm những cái điều thiện, cái đó là cái quan trọng. Và khi mình chết đi á, mình chỉ mang những hạt giống thiện thôi hay là hạ mà hạt giống ác thôi. Cái quan trọng là khi giờ mình sống này, mình có tạo được năm cái điều thiện đó hay không. Là không sát sanh là điều thiện thứ nhất, không nói dối là điều thiện thứ hai, không trộm cắp là điều thiện thứ ba, không tà dâm là điều thiện thứ tư, không uống rượu bia là điều thiện thứ năm. Nếu mà ung thư mà làm được cái điều đó rất là quan trọng. Tại khi mình chết đi mình có hạt giống, còn nếu mình không làm được thì mình sẽ tái sinh giống cái loài đó. Rồi mình cũng giống người ta, cũng đi lang thang này cũng. Thì cái giờ mình có biết cái thế giới nó cũng không giúp ích cho mình giải thoát gì hết, nó không có giúp ích cho mình điều gì hết. Tại vì cái đó, cái thế giới nó thuộc vô hình, mình theo đuổi nó chỉ là nhức đầu mình thôi, không ích lợi gì hết đó. Cho cái nhiều người ta bỏ cái thời gian tâm trí vào những công việc đó, nó không có ích lợi gì hết đó. Cái ích lợi bây giờ Đức Phật chỉ với mình nè. Đức Phật nói là bây giờ mình cố gắng rõ biết đây là khổ, cố gắng rõ biết đây là tập khởi của khổ là nhân đó. Cố gắng rõ biết đây là diệt khổ, cố gắng rõ biết đây là con đường diệt khổ. Tại vì cái khổ mà, rồi Đức Phật nói sinh là khổ, già là khổ, sầu bi khổ ưu, bệnh chết là khổ. Những cái khổ đó mình phải thấy, rồi mình ra khỏi cái bị sinh, bị già, bị chết đó. Cái đó mới là quan trọng. Còn bây giờ ung thư mà có tìm hiểu thế giới ngạ quỷ cũng không có giúp ích cho mình giải thoát. Ví dụ mình có nói chuyện mấy người đó, người ta đã có nghiệp, người ta phước đức, người ta thua mình. Và kiếp trước ta cũng từng làm người, ta không biết cái nhân quả, người ta không biết tu. Thì đời này người ta phải tái sinh vào những cái loài nó thấp như vậy, người ta ở trong đó ta rất là khổ. Thì mình biết như vậy, mình ráng đời này mình cố gắng làm những cái điều thiện, gieo những hạt giống thiện càng nhiều càng tốt. Để đời sau mình có cái phước đó mình hưởng, cái đó là cái quan trọng chứ giờ. Tìm hiểu về cái thế giới đó rất là phức tạp, nó không có lợi gì đâu. Thật ra ông Thư đừng có quan tâm những cái chuyện đó làm gì hết. Bây giờ nếu có thời gian á, hãy cố gắng tìm hiểu rõ biết đây là khổ, tức là cái khổ là cái quả đó. Ví dụ có những cái khổ đây mà ông Thư có thể tìm hiểu này: sanh thì khổ, khổ già khổ, chết khổ, ái biệt ly là khổ. Ví dụ bây giờ mình có những người thân, rồi người thân chết đi là gọi là ái là thương, biệt ly là xa, thương nhau mà xa nhau là khổ. Cha mẹ vợ chồng anh em con cái chết là khổ. Rồi oán tàng hội, tức là gặp những người mình không ưa mà cứ gặp suốt ngày, hay có những cái sự vật mình không thích mà cứ gặp, thì cái khổ đó mình phải biết. Rồi cầu bất đắc, ví dụ mình muốn sống lâu mà không sống được là khổ, mình muốn mà không chết mà cuối cùng mình bị chết rất là khổ. Cầu bất đắc mà cầu mà không được rất là khổ. Rồi bị sanh rất là khổ, bị già. Rồi khi sống thế gian này á, là Đức Phật nói có những cái trạng thái là sầu bi khổ ưu, tức là sầu là u sầu, bi là khóc, bi là khóc thảm thiết đó. Sầu bi khổ luôn, khổ là cực khổ ở thân xác. Ví dụ mình ở những cái xứ rất là lạnh rất là khổ, ở những cái xứ nóng rất là cực. Ví dụ như ở Ấn Độ hay Việt Nam ở mùa hè nó nóng, nóng rất là khó chịu, hay ở những cái vùng Bắc Cực nó tuyết quanh năm rất là khổ. Những cái khổ đó là mình sẽ thấy, cái nóng quá cũng khổ mà lạnh quá cũng khổ. Thì cái khổ đó mình phải biết làm người là phải cái khổ đó. Thì những cái nhờ cái thấy cái khổ đó mình mới biết cái nguyên nhân là được thấy khổ. Để Phật chỉ với mình. Tại vì mình thấy khổ thì mình mới bỏ chạy, chứ giờ mình không thấy khổ sao mình bỏ chạy được. Ví dụ người ta thấy lửa là nóng mà không thấy lửa nóng, người ta cứ lấy cái tay ta đốt từ sáng tới chiều là sao? Thì nhờ thấy lửa nó nóng đó, nó làm cho mình đau đó, mình mới sợ lửa. Thì cũng tương tự giống vậy, mình phải thấy khổ mình mới sợ khổ, mình mới bỏ khổ mình chạy. Còn bây giờ mình không thấy khổ sao được, cho nên Đức Phật nói là mình phải liễu tri về khổ. Liễu tri là biết cách rõ ràng cái khổ đó. Mình rõ mình thiệt, mình biết cách minh bạch về cái khổ. Sanh bị khổ này, già khổ này, bệnh khổ này, chết khổ này. Rồi khi sống thế gian là sầu khổ nè, bi. Sầu bi khổ ưu là lo lắng đó. Khổ là cái thân xác này, những cái đó mình phải tìm hiểu. Còn cái thế giới vô hình đó, bây giờ mình có biết nó cũng không giúp ích gì hết. Có nhiều người ta tốn cái thời gian đó, nó không có ích lợi hết. Đức Phật nói, Đức Phật biết rất là nhiều. Đức Phật nói cái lá trong rừng rất là nhiều so với lá trên đầm ngón tay nè. Đức Phật nói cái đây tới một cái vườn tên là một cái khu rừng đó. Rồi Đức Phật mới lấy một cái lá trong tay và một cái so với lá trong rừng. Thì Đức Phật nói cái sự hiểu biết của ta nó nhiều giống như lá trong rừng vậy đó. Nhưng mà Đức Phật nói cái lá nó nhiều nhưng mà nó không hữu ích cho các ông giải thoát. Còn cái lá mà trong tay ta đã ít nhưng mà nó giúp cho ông giải thoát và đạt niết bàn ngay đời này á. Thì Đức Phật mới nói đây, phải ông cố gắng biết đây là khổ. Mình cố gắng mình rõ biết cái khổ. Cái khổ là cái quan trọng lắm. Tại đường nào mình cũng chết. Chắc chắn là 100% mình sẽ chết. Đó là chắc chắn một điều. Nhưng mình chết rồi, rồi mình tái sinh ra lại. Chứ không phải chết là hết. À, cái vấn đề đây chết phải là hết. Nhưng mà tái sinh vô làm cái gì? Thì hầu hết là Đức Phật đã đưa cái ví dụ là cái cõi sanh thú đó. Thì có nhiều người chết đó. Bây giờ làm người rất là sướng, vô làm phúc sanh rất là khổ. Có một câu chuyện nhân quả mà ta thấy đọc được, có cái ông nhớ được tiền kiếp ông làm heo. Ông nói khi vô làm heo rất là khổ, trời nóng không có cái gì, rất đau khổ. Tại cái heo nó không có lông, nó không có cái gì che bảo vệ hết á. Rồi khi trời lạnh á, ông nói chung nó khổ ghê lắm, thấy một con mèo nó có bộ lông sao mà nó may mắn quá. Ước ao mà có bộ lông đó mình che cái thân thể. Rồi cái ngày mà ta nuôi cho nó ăn cho mập thay xong rồi, ta lấy cái dao nó cắt cổ nó rất là đau lòng. Ông nói cái ngày mà ông bị người ta lấy cái dao ta cắt đau đớn khủng khiếp lắm. Thì sau cái cơn đau đó ông được tái sinh làm người, ông nhớ được kiếp trước ông làm người. Rồi ông nói khi mà ông làm người, từ người cũng chết rồi làm heo á, ông nghe người ta nói được hết rồi nói không được. Ông nói là ông nghe mấy người nói chửi rồi gì ông nghe hết rồi nhưng mà nói không được. Tại heo đâu có ngôn ngữ tiếng Việt, người đâu mà nói. Từ đó ông xuất gia, ông đi tu luôn. Đó câu chuyện nhân quả mà ta thấy đọc cũng khá lâu rồi. Thì bây giờ cái quan trọng bây giờ mình không tu á, mình không rõ biết thứ đấy thì mình tạo vô số nghiệp. Mình tạo vô số nghiệp rồi, mình kiếp sau mình đọa làm gì biết không? Đức Phật nói đa số làm ngạ quỷ là mấy cái người mà Việt Nam mà đang tìm hiểu đó là ngạ quỷ đó. Rồi đa số vô làm gì? Làm những cái loài cá, những cái loài biển đó. Những cái loài giống như là rùa, rắn hay là cá lúc nhúc ở dưới biển đó. Tại cái loài đó là cái phước rất là kém, cho nên nhiều người ăn cá dễ vô tái sinh vô cái loài ở dưới biển á. Rồi làm ở trong cái loài đó không biết bao giờ mới lên làm người được. Rồi hoặc là xuống làm ngạ quỷ, súc sanh ở địa ngục rất là khổ. Thì bây giờ cái quả đó nó không phải tự nhiên nó đến đâu. Nó phải do cái nhân mình gieo bây giờ nè. Tại khi làm người mình không có chịu học về tứ thánh đế. Mình không biết nhân quả, mình cứ tạo vô số nhân thì nó có vô số quả. Tại vì Đức Phật nói cái khổ của con người mà không biết thiên đế giống như là nước bốn biển đại dương. Ngày nào mà chưa biết thiên đế là cái ngày đó cái khổ của mình là giống như nước bốn biển đại dương. Nó nhiều khủng khiếp vậy đó. Lý do đơn giản, một ngày mình tạo biết bao nhiêu cái nhân xấu. Một cái nhân xấu nó nở ra cái quả, rồi hàng ngàn cái nhân xấu, hàng ngàn cái quả báo là không khổ được. Một cái nhân nó bao giờ nó ra một trái đâu, nó ra nhiều trái lắm. Thành ra do đó cho nên Đức Phật nói khi mình làm người thì cố gắng mà biết tứ thánh đế để mình ra khỏi cái sinh tử luân hồi, mới đó là cái khó. Thế còn mà tìm thế giới ngạ quỷ thì bây giờ người nào mà muốn biết thế giới ngạ quỷ rất là dễ, giống giờ người nào muốn vừa ở tù vậy à. Mình làm mấy cái điều bậy cái vài bữa cảnh sát công an bắt vừa ở tù. Rất là đơn giản, mình mà muốn vô tái sinh cái loài thế giới mà mình hay tìm hiểu đó, người Việt Nam phải tìm hiểu đó. Cứ làm bậy là kiếp sau là đi vô thế giới liền. Rất là đơn giản, muốn tới địa ngục đâu có khó. Cứ phạm năm cái giới sát sanh, tài nói dối, tà dâm, trộm cắp, uống rượu bia, năm giới đi thẳng địa ngục, biết địa ngục liền. Mà Đức Phật diễn tả địa ngục rất là khổ ghê gớm lắm, nó khổ liên tục. Nơi đó không có cái gì hạnh phúc hết đó. Thành ra mình phải biết ngay cái đời này mình quan trọng nhất đó, phải tìm hiểu về cái tứ thánh đế. Tứ thánh đế Tam Thanh nói rõ biết đây là khổ, rõ biết đây là tập khởi có khổ, rõ biết đây là diệt khổ, rõ biết con đường diệt khổ. Thì cái khổ là biết rồi đó. Bây giờ cái khổ nó có nguyên nhân. Mà nguyên nhân Đức Phật đó là gì? Đó là vô minh, sinh ra hành, thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thải.
Xin lỗi, tại vì đang nói cái rớt mạng. Thì nói chung ra đó, thì không biết là... chắc là hút thi chắc đi rồi.
Thì theo ta thấy nghĩ đó, cái khó của người học Phật đó, là rõ biết tứ thánh đế. Cái khó nhất là rõ biết 12 nhân duyên. Thì rõ biết tứ thánh đế, hai cái đó là hai cái căn bản mà nếu mình học Phật đó, mình nắm vững được cái tứ thánh đế đó, 12 nhân duyên rồi đó, thì mình cái nghiệp ác của mình đó, là cái nhân xấu mình giảm đi rất là nhiều. Tại vì lúc đó mình có một cái niềm tin bất động về cái tứ thánh đế, mình có một cái niềm tin bất động về 12 nhân duyên. Cho nên cái khó nhất của người học Phật đó, làm sao mình thấy được cái khổ là do cái nhân, một cái hành động của mình, thân khẩu ý mà nó tạo thành. Mà nếu mình thân khẩu ý mình không tạo thành nữa, thì cái quả khổ nó không còn, cái nguyên nhân sinh tử không còn, thì chấm dứt khổ đau. Mà muốn như vậy á, thì Đức Phật chỉ cho mình phải làm từng bước, tức là đạo thánh đế, tức là con đường đi đến nước bàn á. Thật sự mà nó con đường về khổ, tức là con đường đi đến nước bàn. Thì theo cái sự tìm hiểu và nghiên cứu của ta thấy đó, thì cái con đường đến niết bàn được Đức Phật trình bày rất là rõ ràng. Thì cái khâu đầu tiên đó, gọi là chánh kiến đó, thì rõ biết tứ thánh đế đó, mình biết tứ thánh đế là mình cái khâu đó mình đi được đoạn đường đó, đó. Tức là mình đã có thể chứng được quả dự lưu ngay đời này, tức là trở lại thế gian tối đa 7 lần. Mà chánh tri kiến ở đây đó, không phải định nghĩa như theo nhiều chỗ, mà ngay trong cái kinh phân biệt sự thật đó, tức kinh số 141 đó, thì ngài Sa-bu-ta định nghĩa chánh kiến là rõ biết tứ thánh đế đó. Thành ra cái khâu mà rõ biết thánh đế này, mình rõ liễu tri được cái khổ rồi đó, cái nhân khổ rồi đó, vượt khổ, con đường vượt khổ rồi đó. Thì ngay đó là theo cái kinh cũng kinh Cắt Lậu Hoặc á, và những cái chỗ kinh tương ưng về sự thật á, thì Đức Phật nói cái vị nào mà rõ biết đây là khổ, rõ biết đây là tập khởi của khổ, vượt khổ, con đường vượt khổ đó, thì cái vị đó chứng được quả dự lưu, tức là bậc thánh đầu tiên trong 4 bậc thánh. Mà nếu mà vị nào tu mà đạt được cái rõ biết tứ thánh đế, ngày đêm mình tư duy tìm hiểu thế nào đó, mình thấu rõ được, mình đánh vững về cái tứ thánh đế này thôi, là chứng quả dự lưu. Mình nắm một, nhưng mình nắm một cái vé số độc đắc ra, cũng như mình trúng số độc đắc ra, nhưng chắc chắn là mình sẽ ra khỏi sinh tử, đúng không? Mình nắm được một cái vé an toàn là mình không còn bị đọa 3 đường ác, ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục. Thì cái khâu đó tại sao mình không chịu làm, phải không? Mà khi mình biết cái nguyên nhân khổ rồi đó, thật sự ra cái bát thánh đạo là gì, tức là chấm dứt nguyên nhân khổ. Khi mình nói con đường diệt khổ là con đường diệt cái nhân đưa đến khổ, cái nhân nào đưa đến khổ mình diệt cái nhân, chứ không phải là diệt cái quả. Thành ra cái nhiều vị hiểu lầm á, cứ ví dụ giờ bát thánh đạo á, là cái con đường là cái mình đi đoạn đường nào á là mình giải thoát được đoạn đường đó. Ví dụ mình thành tựu chánh tri kiến, chánh kiến là mình đã giải thoát được chánh chánh tri kiến, là mình đi đoạn đường đó. Rồi mình thành tựu chánh tư duy là mình đã đi được cái đoạn đường đó, là mình đã giải thoát hai cái đoạn đường thôi. Mà cái chánh tư duy là gì? Ly tư duy về ly dục, ly sân và ly hại. Mà ngày nào mình có làm cái đó là mình cái lòng tham mình nó giảm thôi, cái lòng sân hận mình cũng giảm luôn, cái lòng mà hại chúng sinh không còn nữa. Mà cái gì cái khâu đó mình không làm á, thì có nhiều vị nói là bây giờ cứ 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 chánh niệm, theo tôi thấy nó hợp lý, nhưng mà tôi thấy không muốn cãi. Với nhiều vị nói bây giờ tôi cứ đi đi thẳng vô cái chánh niệm đi, khỏi qua mấy cái khâu như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, đi thẳng vô chánh niệm, theo tôi thấy không có thể nào thành tựu được. Chánh niệm chính là tứ niệm xứ đó, nhưng mà nếu mà đi bỏ cái khâu chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, ta thấy không thể nào đạt được, phải đi theo cái bước thứ tự. Tại vì có nhiều bài kinh ta thấy có thể khẳng định điều đó. Thứ nhất là bài kinh Lỗi Cây, và Đức Phật nói là cái người muốn đạt cái lỗi cây là phải lấy cái vỏ ngoài vỏ trong rồi giác cây mới tới lỗi cây. Nếu mình không có đẽo cái vỏ ngoài làm sao mà đạt được lỗi cây? Thì bây giờ cái vị mà nói là tu chánh niệm chẳng khác nào mình bỏ mình cái vỏ ngoài mình không làm, vỏ trong mình không đập, không có đục đẽo mà vô cái giác cây, chuyện nó không xảy ra. Nhưng mà nhiều người vẫn tin là
cái tứ niệm xứ là đi tới niết bàn. Thật sự tứ niệm xứ chính là chánh niệm, nhưng mà bây giờ dĩ nhiên là chánh niệm trong đó có cái khâu quán pháp trên pháp, và khi quán pháp trên pháp là quán cái gì? Quán tứ thánh đế đó, quán cái ngũ uẩn đó. Thì như vậy cuối cùng cái tứ thánh đế cũng có là bát thánh đạo, thì cũng phải đi tới cái chánh định này. Thì trong đó cái khâu đó, nếu mình nói là quán thọ lên thọ, quán thân lên thân, quán thọ lên thọ, quán pháp, quán tâm lên tâm, rồi bỏ quán pháp à. Nếu mà quán tứ niệm xứ là bốn vùng, bây giờ mình bỏ hết cái quán pháp thì mình, nếu mình quán cái thọ không, đâu có thể đi tới niết bàn nữa. Thành ra cái bài kinh Luật Cây xác định rằng là phải tuần tự đi, đi tới niết bàn không thể nhảy vọt được. Cái bài kinh Luật Cây là tôi thấy suy nghĩ rất là hay. Tại vì Đức Phật nói là bây giờ một ví dụ ông, bây giờ ông muốn đặt cái loại cây mà ông có đẻo cái vỏ ngoài, ông có lấy được cái loại cây hay không? Các vị tỳ kheo không. Cũng giống như cái bài kinh Bảy Đầm Xe của số 22 đó, ngài Phú Luân Đa nói bây giờ giống như bây giờ ông muốn tới một cái nơi đó thì nó có 7 trạm xe. Muốn đi trạm xe thứ hai là phải có cái trạm xe thứ nhất, muốn đạt được trạm xe thứ ba là phải trạm thứ hai, cũng phải đi tương tự đó. Đâu có cái vụ mà nhảy vọt từ đầm xe thứ nhất chạy lên đầm xe thứ sáu đâu. Thành ra có bát thánh đạo là phải tu theo tuần tự. Có nhiều vị người ta cứ nhất định là nhảy vọt vô tứ niệm xứ là đắc được quả niết bàn, không có chuyện đó đâu. Theo tôi thấy không có chuyện, tại vì có những cái bài kinh đó là Đức Phật nói tuần tự, rồi có những bài kinh Đức Phật phải nói thành tựu giới, thành tựu hộ trì các căn, rồi thành tựu chánh niệm, rồi mới tới chánh định. À, cái chánh định là cái cuối cùng đó. Cho nên giới là gì? Phải có thành. Tức là mình phải đi từ cái chánh đi kiến, rồi mới chánh kiến, chánh tư duy, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh. Thì cái trong bài kinh 40 Đức Phật cũng nói khi nào mà có chánh đi kiến rồi đó thì chánh tư duy mới khởi lên. Mà khi mà có chánh tư duy rồi thì Đức Phật nói là mới chánh ngữ khởi lên. Mà khi mà có chánh ngữ rồi thì mới có chánh nghiệp khởi lên. Mà chánh nghiệp có rồi thì mới chánh mệnh khởi lên. Mà có chánh mệnh rồi thì chánh tinh tấn mới khởi lên. Mà có chánh tinh tấn rồi thì mới có chánh niệm khởi lên. Như vậy là chánh niệm là cái khâu thứ bảy, là phải đi từng bước lúc đó mới tứ niệm xứ được chứ. Cái rét vô cái tứ niệm xứ thì sao mà xảy ra được, nó không xảy ra được. Nhưng mà những cái bài kinh mà Đức Phật nói là phải tuần tự. Có những cái bài kinh do đó mà tâm thấy có thể đi đến cái kết luận là tu theo con đường đi đến niết bàn là phải đi từ tuần tự, từ chánh kiến cho tới chánh định, nó không có nhảy vọt được. Không có cái vụ mà nhảy vô tứ niệm xứ rồi vọt cả cái tứ. Tại vì chánh niệm là cái đoạn đường, giống như mình kêu đoạn đường số 7 đi. Mà nếu mình bây giờ chánh kiến, ví dụ chánh kiến mình không rõ biết đây là khổ, không rõ biết tập khởi có khổ, thì làm sao mình có tín ngưỡng được? Rất là khó. Một cái việc chưa thành tựu là cái tập khởi của khổ, nguyên nhân của khổ, chưa chắc đã giữ chánh ngưỡng được. Cho nên đối với những cái bài kinh mà những cái kinh mà trong kinh Trung Bộ mà ta thấy đọc đó, Đức Phật luôn luôn thành tựu cho những im lặng ít khi nói cái gì. Tại vì trong đó có cái giới gọi là không nói phù phiếm. Mà tại sao không nói phù phiếm? Mà muốn không nói phù phiếm là như vậy thì làm sao để giữ được cái giới này? Thì phải có cái nhân quả, tập khởi. Có tập khởi cái gì mà nói phù phiếm là có đưa tới quả khổ. Chỉ có cái tập khởi này mới đưa tới quả khổ, mình thấy cái nhân đó. Cho nên mình không còn tập khởi về nói phù phiếm. Nói phù phiếm là nói những cái chuyện đâu đâu, nói chuyện xã hội hay là tin tức thời sự hàng ngày, đó đều là phù phiếm đó. Cái đó để đối chung những cái chuyện mà ngoài cái chuyện nói dối là đương nhiên không bàn tới. Ngồi chuyện nói hà lưỡng thiệt hai lời không bằng đó, nhiều chuyện độc ác nữa. Mà cái phù phiếm là cái mà để chỉ chung những cái chuyện mình nói chuyện, không có phải là giải thoát. Đức Phật nói những cái vị gặp nhau có hai cái: một là im lặng như bậc thánh, hai là nói về tứ thánh đấy, nói đây là khổ, bàn về cái đây là khổ để tập khởi khổ. Đức Phật nói đó là cái, nếu mà muốn bàn thảo bàn về cái đó đó. Thì như vậy mình nói hoài đó là phù phiếm thôi, là có nhân để tái sinh. Thì như vậy mình không có nói, chứ bây giờ nếu mình không có thiện xảo về cái, mình không có rành về cái tập khởi của khổ thì chắc chắn mình đã, chắc gì mình đã giữ được tín ngữ, chắc gì mình đã giữ được tín nghiệp, chắc gì đã giữ được tín mệnh. Mà không tín mệnh được là sao có tín tín niệm được? Không có tín niệm. Dĩ nhiên là mình ngồi trong cái thời điểm nào mình theo dõi hơi thở thì đương nhiên là nó sẽ an lạc thôi. Nhưng mà những cái vọng niệm, những cái tư duy về dục chưa diệt được thì trong cái khâu tư duy về dục nó hay khởi lên. tư duy về sân nó khởi lên, làm sao mà niệm, nó ngồi đó đâu có chánh niệm được. Rồi cuối cùng là cũng ngồi hết giờ, bye bye, nó cũng đâu có giải quyết được vấn đề. Cho nên những cái bài kinh đọc đó, thì theo những cái gì mà ta thấy nghiên cứu đó, là Đức Phật phải nói tuần tự, không có nhảy vọt được. Những cái bài kinh nó xác định như vậy. Những bài kinh khác thì lỗi cây là để cho mình thấy từ cái vỏ ngoài, vỏ trong, rồi phải dắt cây mới lỗi cây. Rồi cái bài kinh bảy trạm xe cũng như vậy, cũng phải tuần tự từ bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5, bước 6, bước 7. Thì bát thánh đạo cũng phải đi tuần tự. Cho nên cái chánh định đó, ở đây Đức Phật nói là tứ thiền. Và có tứ thiền rồi chỉ còn các một nấc nữa thôi là chứng quả có lậu tụng minh. Thì khi mà có tứ thiền rồi thì Đức Phật nói những cái vị đó có chánh trí. Chánh trí đây cái trí về tứ thánh đế, không phải trí gì đâu, trí về tứ thánh đế. Cho nên Đức Phật mới nói rõ biết đây là khổ, rõ biết đây về khổ, con đường về khổ. Thì đó là trí về tứ thánh đế. Thì có cái trí thánh đế này thì mình mới chứng được lậu tụng minh. Mà chứng được lậu tụng minh thì mới chứng quả là hán được chứ. Thì mới tuyên bố sanh đã tặng, phạm hành đã thành, những gì cần làm đã làm xong, không trở lui trạng thái này nữa. Thành ra cái lộ trình đó Đức Phật chỉ rất là rõ như vậy. Mà nhiều ta thấy không biết tại sao mà nhiều vị cứ giảng giải là đi thẳng vô chánh niệm, ta nói không có cãi được. Tại vì mình cãi nó thành tranh chấp pháp, mà tranh chấp pháp thì nó không có tốt. Mình sẽ có đấu khẩu thế này thế nào không hay. Nhưng mà những cái bài kinh là trung bộ là ta thấy đọc Đức Phật nó phải tuần tự, không có con đường tắt, không có gì nhảy vọt được. Cho nên là phải đi từ cái chánh kiến, chánh tư duy rồi chánh. Tại vì cái khâu chánh kiến rất là quan trọng. Tại vì trong cái đó là một cái từ mà ta thấy nghiên cứu nghĩ rất là hay, cái chữ tập khởi đó. Mình tập khởi cái gì là có cái khổ. Mình tập khởi một cái ý nghĩ gì sẽ đưa tới khổ. Bất cứ một cái ý gì cuối cùng cũng đưa tới khổ. Thì bởi vì nó phần đó là có tập ý hành, khẩu hành thân hành. Thì tới cái chỗ duyên xúc nó có thật là thật khổ đó. Rồi tới cái đó ái tham thủ rồi sầu bi khổ liền. Thì cuối cùng tới nó sầu bi khổ. Thành ra cái tập khởi chính cái đó mình mới giữ giới được. Từ cái biết về tứ thánh đó, thì những cái hành vi mà trong kinh mình ta thấy đọc, những cái Đức Phật nói dù những việc nhỏ nhặt cũng không làm. Tại vì nếu mình làm nhỏ nhặt đó là còn cái nhân đi tái sinh. Chứ đừng có nói là xả giới này giới nhỏ, không đúng. Tại vì những cái giới là gì? Tức là những cái nhân đi tái sinh. Mà nếu mình phạm cái đó là có nghĩa là có cái nhân đi tái sinh. Nó có cái nhân để tái sinh, chứ không phải là vì cái gì hết. Mình phải hiểu nhân quả, cho nên mình tạo một cái hành vi dù là vi tế đi nữa, cái hành vi nó rất là nhỏ nhưng mà cũng là cái nhân để tái sinh. Thì vì đó mình không làm, chứ không phải là vì thời đại ngày nay phải uyển chuyển thế này. Cái càng uyển chuyển là tạo nhân nhiều, còn tái sinh dài dài thế gian này đâu có ra. Muốn ra sinh tử luân hồi đừng có tạo nhân. Mà không tạo nhân á thì nó không có cái quả đó sinh, thì mình mới chứng quả được. Bây giờ mình tạo nhân làm sao mà chứng quả được. Cho nên cái bây giờ Đức Phật mới nói là rõ biết tứ thánh đế là chứng được quả dữ luôn, là lý do tại vì mình biết cái nhân nào đưa tới khổ. Cho nên một cái giới dù nó nhỏ cách mấy nữa mà nếu mình phạm, tức là nó có một cái nhân rồi, phạm cái đó là có nhân cái. Thành ra mình không có được phạm, mình tạo ra, tức là bằng ý nghĩ hay là bằng cái lời nói hay bằng hành động. Thì mình chỉ cần một cái hành động nào đó, một cái lời nói nào đó, một ý nghĩa nào đó là cái nhân đi tái sinh. Thành ra cái thân ý khẩu hành phải thanh tịnh. Cho nên ta thấy để ý khi mỗi lần mà cái ngư vị mình trả lời, Đức Phật không có nói. Chỉ có im lặng có nghĩa là Đức Phật đồng ý được đó. Cái sự im lặng của Đức Phật là sự chấp thuận đó. Chứ Đức Phật đâu có nói chứ bây giờ tôi đồng ý ông làm cái chuyện đó hay tôi không có gì đó. Chỉ cần im lặng là sự im lặng của Đức Phật là sự trả lời rồi đó. Tại vì cái thân khẩu ý của Đức Phật phải thanh tịnh thôi. Cái nguyên tắc nó vậy. Tại nếu mình khởi ra nó sẽ có cái phiền phức, có ý hành tăng hành là khổ hành. Cho nên hiểu được cái nhân quả rồi thì lúc bây giờ mình mới giữ được giới. Cho nên Đức Phật mới nói là có chánh kiến thì mới có chánh tư duy được. Tại vì có nhờ cái chánh kiến đó mình mới tư duy nó đúng được, mình mới tư duy vì lý dục được. Tại vì sao? Tại vì cái dục đó ra đâu? Do mình ham những cái vị ngọt. Là vị ngọt á, nhưng mà không thấy cái nguy hiểm, nhưng mà biết cái tứ thánh đế. Tại vì cái gì mà khởi lên là có đau khổ. Mình khởi ham muốn đối tượng đó là có quả khổ liền. Tại vì cái chân lý thứ nhất là khổ. Khổ do đâu? Do tập khởi. Bây giờ mình có tập khởi đưa tới khổ, thì như vậy mình có một cái đối tượng mình ham cái đó. Thì cái chân lý là tập khởi là đưa tới khổ, thì ngay đó cái mình không không muốn nữa. Thì cái dục mình nó mới dừng được. Thì như vậy Đức Phật nó có chánh kiến rồi, nó có chánh tư duy khởi lên được. Rồi có cái ly dục rồi á, thì bây giờ cái lòng mình cái ham muốn gì đâu mình phải nói. Mình đâu cần phải nói dối. mình đâu phải cần nói hai lời, mình đâu phải cần phải nói đạo pháp, nói phù phiếm. Thế mình có giữ giới rồi, mình đâu cần mình phải sát sanh, đâu cần mình phải trộm cắp, đâu cần, tại mình hiểu cái tập khởi có khổ rồi, có tập là có đưa tới khổ. Thì vì đó cho nên mình không có tập sát sanh, mình không có tập nói dối, mình không có tập trộm cắp, mình không có tập về tà dâm, mình không có tập về uống rượu bia. Thì ngay đó mình không tập là mình khó rồi, là mình dừng được rồi, là mình đã đi được đoạn đường và chánh nghiệp rồi. Bây giờ mình nuôi cái thân này, Đức Phật nói là giống như cái Đức Phật nói cái đoạn thực á, có một bài kinh trong tương ứng hay đâu ta thấy nghe đó. Đức Phật nói ví dụ như giờ có hai vợ chồng một đứa con băng qua sa mạc, mà giờ vì đứa vượt qua cái sa mạc này mà giờ hết thức ăn rồi, bây giờ chỉ còn là giết đứa con ăn thôi. Thì Đức Phật nói khi mình vì mục đích vượt qua cái sa mạc này, mình phải ăn cái thức ăn đó, giết ăn thì cái đứa con vậy có ăn có ngon hay không, chắc chắn ăn không ngon, tại vì vượt qua cái mục tiêu là giải thoát phạm hạnh, mình phải ăn cái thịt của đứa con thì nó có ngon, ăn mà phải thấy như vậy mới được, chứ ăn mà thấy ngon là nó có vị ngọt rồi, tức là vị ngọt của cái lưỡi rồi. Thì cái ăn đó, Đức Phật nói đó, mình ăn như vậy thì mình không có tham đắm, ăn mà giống như ăn thịt của đứa con vậy đó, vì mục đích của sa mạc, vì mục đích là phạm hạnh nó ra khỏi sinh tử luân hồi, cho nên mình phải chịu khó mình ăn giống như ăn thịt đứa con vậy đó. Thì khi mình nghĩ như vậy, cái món ăn mình không có ngon thế nào, chẳng qua là vì muốn vượt qua cái sa mạc quá, muốn vượt qua cái sinh tử luân hồi quá mà phải chịu khó ăn như vậy để đi qua. Tới bây giờ không ăn thì chết, chết sao vượt qua sa mạc. Cũng như bây giờ mình không ăn lấy cái thân đâu mà vượt qua biển sinh tử được, thì nhờ cái ăn đó mình vượt qua là cái bãi sa mạc hay là vượt qua sinh tử luân hồi. Cho nên ăn uống phải tà mạng, mình suy nghĩ như vậy, cái chính mạng mình nghĩ như vậy thì mình mới không ăn. Còn không mình sẽ ăn vì đủ lý do này, đủ lý do mình ăn cái nhiều thứ, làm sao mà nuôi bằng cái tà mạng, làm sao mà có giải thoát được, không? Thì những cái đoạn đường đó là Đức Phật chẳng qua là trừ, giúp cho mình trừ đi một số nguyên nhân đưa tái sinh thôi. Thì giờ đó mình mới chánh niệm được, lúc bây giờ mình mới tỉnh giác. Thì trong kinh nói tỉnh giác đâu có bao lâu đâu. Thì khi tánh niệm tỉnh giác, thời gian làm có ly dục ly bất thường pháp, chứng và tu thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc. Giờ có ly dục có tầm cái tứ sanh đó, rồi mình làm hết, nó có ly dục mới có trạng thái hỷ lạc được, và đạt chánh định là chứng quả bất lai rồi đó. Tại vì khi mà vô đó là tham sân nó diệt rồi, cái chánh kiến là trừ được thân kiến nghi với công thủ, và khi mà ly dục tức là tâm tham tâm sân không còn nữa, thì nhiều cái vị là chứng quả bất lai rồi, ở cái cõi đó nhập niết bàn luôn. Thì chỉ còn cái năm thượng kiết sử là tham sắc vô sắc và mạng và trào cử và vô minh, thì năm cái đó là ở cái cõi trời đó là diệt luôn, mà chứng niết bàn, thành ra chánh định cũng như gần như là tới niết bàn này, còn có khúc đó thôi là chứng được niết bàn này. Thế ra mình hiểu được cái đoạn đường nó mắc, chứ đâu phải là thành ra cái nhiều vị thì Đức Phật mới nói là pháp luật nào mà không có bát thánh đạo thì cái pháp luật đó không có bốn bậc thánh được, chính xác. Tại vì cái pháp luật nào mà không có chánh kiến làm sao mà trừ được cái khổ được. Bây giờ nói thì nói nhưng mà mình không biết về cái tập khởi đưa tới khổ, thì chắc chắn mình còn tạo cái nhân nói dối, mình còn tạo cái nhân tham dục, nhân để mà ham cái này ham cái nọ, còn cái nhân nó sân rồi, còn cái nhân nó là không thành tựu được. Tại vì mình không có thành cái tứ thánh đế là chắc chắn nó không thể là thành tựu giới được đó, mà không thể là thành tựu chánh tư duy được, rất là khó. Bây giờ trong phần nói tư duy về ly dục, cái khâu đó phải đơn giản. Dục đây là năm sắc thân hương vị xúc, năm cái đối tượng này nó cột người ta từ đời này tới đời nọ, đâu phải cột một kiếp đâu, vô lượng kiếp đã cột rồi. Sắc thân hương vị xúc, cái dục về năm cái đối tượng này đâu phải là đơn giản, mà không có tứ thánh đế làm sao trừ được năm cái này, dễ gì trừ được. Mà bây giờ cái khâu đó không trừ, nhảy vô tự lên nhảy phóc lên ngồi chánh niệm cái đó, tỉnh giác đi biết đi đứng biết ngồi quan thọ sao mà làm được. Những cái dục nó cứ khởi lên hoài rồi, nó khởi lên ngồi đó thời gian rồi xả thiền xong rồi nó vẫn nguyên si thôi. Thì những cái dục đó mình chưa trừ được, nó cứ khởi lên nó thúc đẩy mình, vô đang ngồi đấy mà nghĩ thôi thì ráng tu thiền tuần lễ, sau hết tuần lễ này ra bắt đầu đi ăn uống trở bù trong cái thời gian ngồi thiền, cái dáng dạng vậy. Tại vì cái ý nghĩ nó bây giờ mình có thể tạm thời mình lắng động, tạm nghĩ mình đang tu thì chánh niệm tỉnh giác mà, thì tứ niệm xứ mà, quán thọ đang thọ, quán tâm đang tâm, quán pháp đang pháp mà, thì quán như vậy. Nhưng mà trong cái thời gian đó, nhưng mà tại sao không đạt được tứ thiệt? Khi mình thực hiện một cái phương pháp mà tại sao không đạt được tứ thiệt, phải đặt câu hỏi. Tại vì mình nhảy vô cái chánh niệm liền, làm sao mà đạt được tứ thiền được?
cái khâu chánh tư duy không làm thì làm khâu chánh ngữ chưa viên mãn, khâu chánh nghiệp chưa viên mãn, khâu chánh tinh tấn chưa viên mãn thì làm sao mà ta đi đến chánh niệm được? Nếu mà thật sự là nó phải đồ đường vậy thì Đức Phật nhảy cái nút cho cái chánh niệm ngay lúc đầu, cần phải để cái cuối chi cho mất công nhé. Nếu thật sự nếu không phải thứ tự bát thánh đạo đó thì Đức Phật có thể cho cái chánh niệm để nó hàng thứ hai hay hàng thứ nhất cũng được vậy. Thật sự nếu mà chánh niệm là cái đoạn đường cần đi đầu tiên thì Đức Phật đã cho chánh niệm lên đầu rồi, nhưng mà Đức Phật không cho bát thánh đạo là phải chánh kiến đi đầu. Có chánh kiến cái bài kinh 40 lặp lại rất rõ ràng vậy mà nhiều người cũng không công nhận, nói là bây giờ đó là pháp học chứ còn pháp hành là cứ tướng niệm xứ đi thẳng cho tướng niệm xứ thôi. Tôi thấy nó phi lý đó, nhưng mình cãi làm gì? Cái chuyện đó mình thấy có những bài kinh xác nhận cái điều đó, là kinh Lợi Cây nè, rồi kinh nhiều bài kinh lắm, kinh Bảy Đàm Xe nè, rồi nhiều bài kinh đó Đức Phật vẫn xác quyết là phải đi những cái đoạn đường phải đi qua. Vừa rồi cái đọc cái bài kinh Đại Kinh Sống Ngựa đó, Đức Phật cũng nó phải tuân tự. Đức Phật nói nè, bây giờ cái tâm tàm tâm quý, người tu hành nó phải có tâm tàm, tức là biết xấu hổ, biết sợ hãi. Thì cái đó là cái tâm đó, nhưng mà Đức Phật nó chưa đủ. Rồi nó phải cố gắng, phải làm thêm nữa. Cố gắng có nghĩa là sự việc nó chưa tới, đừng có hài lòng mới được cái tâm tàm tâm quý là chưa đủ, phải tiến lên thân hành. Phải không? Thân hành á, bây giờ các ông tưởng là xong rồi, chưa, còn nhiều việc phải làm lắm. Thân hành nhất thanh tịnh rồi gì, phải có khẩu thanh tịnh. Mà khẩu thanh tịnh cũng chưa đủ nữa, cũng phải lên cái ý thân hành đó. Mà ý thân hành đây phải hiểu là to là tính tư duy á, chứ không phải là ý, nếu mà ý thanh tịnh nữa thành ra là dừng rồi. Nhưng mà có lẽ vì lý do gì dịch ra là ý thân hành, nhưng mà theo tâm thấy là chính là tính tư duy á, tức là ly duy. Ý đây là nói về cái tâm mà tâm dục, tâm sắc đó. Rồi xong nó chưa đủ, rồi phải tới giai đoạn tức là phải kêu là thân mệnh, tức là được cái mệnh này núi mình phải thanh tịnh đó, kêu là cái mệnh mình nuôi cái mệnh này gọi là tính mệnh đó, phải thanh tịnh đó. Chưa đủ, rồi phải cố gắng cái việc là phải hộ trì các căn. Rồi xong hộ trì các căn xong rồi các ông phải chú tâm tỉnh giác, rồi chánh niệm, rồi mới tới chánh định, rồi xong mới có chánh trí đó. Nó thứ tự đó, vẫn là đi thứ tự, nhưng mà cái cách diễn đạt nó khác thôi. Nhưng mà nó phải đi từng bước từng bước từng bước, nó không có nhảy vọt được, thì cuối cùng mới chánh chú tâm tỉnh giác và chánh niệm mà nó mới chánh định được. Nó vẫn thứ tự đó, nhưng mà cái lối diễn dịch nó khác. Ví dụ bài kinh Đại Kinh Sống Ngựa thì Đức Phật thêm những chữ tâm tàm tâm quý, rồi có thêm chữ thâm. Thân hành là giới đó, khẩu hành là giới đó. Còn cái chữ mà ý thanh định đây phải hiểu là chính, phải có cái đó. Nhưng mà cái khâu chánh đi kiến phải có nữa. Nhưng mà cái khâu đó là vì hầu hết đó, khi mà những vị mà đọc cái bài kinh đó thì phải biết chánh đi kiến là cái gì rồi, rồi cứ bằng chánh niệm chánh định. Cái khâu chánh đi kiến không có là không rõ biết sinh đấy, sao mà trừ được cái, những cái nguyên nhân về cái khẩu nó phải dễ để trừ được. Cái khẩu thanh định không có đơn giản, trừ khi mình rành về cái nhân, cái tập khởi của khổ thì mình mới dừng được. Có nhiều vị người ta không thấy cái tập khởi của khổ. Nhiều lúc người ta có cái miệng, người ta muốn nói gì cũng được hết á, nói kiểu gì cũng được hết, nhưng mà đâu có biết đó là cái nhân của khổ. Tại vì cái gì mà nó khởi ra bằng cái miệng mình gọi là nhân. Nhân là tập khởi đó, tập thì nó có cái quả là khổ, chắc chắn được đó. Thì giờ cái miệng của mình nói kiểu gì, chỉ trường hợp mình nói pháp thôi, chứ còn mình nói chuyện khác là cũng có cái nhân đưa đó đâu khổ. Cái nhân mình phê bình người này hay mình nói người nọ là đưa đến đau khổ, trước sau cũng đau khổ. Thành ra cái khẩu mình không cần cái tập khẩu của khổ, dễ dâu gì mà thành tựu về tính ngữ được, dễ dâu gì mà thành tựu và thân nghiệp được, dễ dâu gì mình thành tựu chánh tư duy được, nó phải đơn giản đâu. Cho nên cái tập khởi là rất là quan trọng, có tập khởi là có đau khổ. Cho nên nó có những cái bài mà tôi thấy đọc trong cái những câu chuyện mà trong kinh là hay nói, ví dụ như là có ngồi đạo ta nói thế này nè: Như Lai có tồn tại sau khi chết hay không? Như Lai không tồn tại sau khi chết hay không? Hay là Như Lai không tồn tại sau khi chết? Như Lai không tồn tại sau khi chết đó. Thì những câu đó là gì? Thì Đức Phật đó là tại vì mình tập khởi nó, tập khởi câu đó là không có trả lời là đau khổ. Tại vì cái nhân đó là không có đáp số, lông cái nhân đó là lông rùa sừng thọ, thì làm gì có câu đáp số.
mà không khởi lên số là khổ rồi. Thì cái người là muốn hết khổ là gì? Là không có khởi lên cái câu đó, không có tập khởi lên cái câu là Như Lai có tồn tại sau chết hay không, hay là Như Lai không tồn tại sau cái chết. Tại mình khởi lên cái câu đó là không có trả lời thì đương nhiên nó mới khổ. Thì giờ muốn hết khổ là gì? Đừng có khởi lên Như Lai có tồn tại sau cái chết hay không, hay Như Lai không tồn tại sau cái chết. Tại mình khởi lên cái câu đó là đương nhiên là những cái câu đó không có trả lời. Và Như Lai cũng nói, giờ các ông có chờ, có cái, các ông khi có chết, ông có, như các ông cũng không có câu trả lời của Như Lai. Tức là mấy người mà chờ cái câu trả lời đó, Như Lai nói ông có chờ xong cái chết cũng, cái gần chết cũng không có câu trả lời của Như Lai. Tại vì sao? Tại vì mình tập khởi lên những cái nhân nó vô duyên, nó vô sừng thỏ, nó không có. Mình đặt ra vậy thì mình tự đâu mình khổ thôi. Thì do đó cho nên mình hiểu cái tập khởi, bây giờ mình muốn hết khổ phải không? Đừng có khởi lên cái ý rằng là Như Lai có tồn tại hay không. Mình không khởi lên là chấm dứt, là không có khổ. Hoặc là mình khởi lên là chân tâm có thường trụ hay không. Ví dụ như mình khởi là chân tâm thường trụ, mình đặt nó mà mình có thấy chân tâm đâu. Thì mình không thấy chân tâm, mình khởi là mình đi tìm chân tâm, như vậy là mình đưa tới cái khổ tương lai. Cho nên cái câu tập khởi rất vi diệu, có tập khởi là cơn đau khổ. Mình tư duy cái câu đó thôi, tập khởi là khổ, tập khởi là khổ, tập khởi là khổ. Mình cứ ngồi ngày nằm mà đọc tập khởi là khổ, tập khởi. Thì có tập khởi là có đau khổ thì mình có nên tập hay không? Mình tập cái gì á là đưa tới cái khổ, thì đương nhiên mình không tập. Và không tập là hết khổ. Ví dụ giờ mình tập khởi muốn cái đó, muốn cái đối tượng đó, muốn đối tượng A. Thì giờ mình tập khởi muốn đối tượng A là có khổ rồi, mình biết cái tập khởi là cái quả đó là khổ. Thì vậy tôi không tập thì tôi không có khổ, không muốn nữa là xong, là hết khổ. Có đơn giản đâu, nhưng mà mình phải làm cái chân lý tập khởi. Tập khởi là đưa tới là khổ, cái quả đó là khổ. Giờ là những cái câu mà Như Lai tồn tại hay là thế giới có thường trụ, bu biên cái đó là những câu nó không có bao giờ có câu trả lời. Cho Như Lai không bao giờ trả lời cái câu đó, tại những cái câu tập khởi nó vô duyên. Nó lông rùa sừng thỏ, lông rùa, rùa làm cái lông, thỏ làm cái sừng. Chuyện nó không có, mình đặt ra thì mình khổ đó, chịu với ai giải quyết được. Thì đó là những câu chuyện mà ý nói là mình rành về cái tứ thánh đế rồi đó. Thì mình không đặt những câu hỏi đó, hoặc là mình cũng không đặt câu hỏi là thế giới này vô biên hay hữu biên, hay là người chết sẽ đi về đâu chẳng hạn, hay là tôi kiếp trước tôi ở đâu nơi nào đó. Những câu hỏi đó không cần thiết, tại vì những câu hỏi đó đâu có giải quyết được vấn đề sinh tử, không giải quyết được. Thì cái Đức Phật nói là chỉ có, cho nên cái chỗ mà tập khởi của khổ mình rành cái đó rồi đó, phải tự động chứ mình không khởi lên đó. Ví dụ bây giờ mình biết có khởi, ví dụ bây giờ mình nghĩ tới mình khởi gặp người bạn đi chẳng hạn, bây giờ tâm lý ấy, mình ngồi cái tự nhiên mình khởi lên ý nghĩ gặp lại, nhớ lại ngày xưa có một người bạn cũ. Thì mình nếu mà mình nghĩ tập khởi gặp người bạn cũ sẽ đưa tới khổ thôi, mình đừng gặp, thì ngay đó cái ý nghĩ nó chấm dứt ngay liền. Còn bây giờ mình không có suy nghĩ vậy, tự nhiên cái mình bắt đầu mình đi chuẩn bị hành lý ra gặp người bạn đi, rồi trên đường đi bắt đầu nó có nhiều cái thứ. Cho nên cái vô minh duyên hành thức rất là hay. Vô minh rồi thì có ý hành thân hành khởi lên, mà có thân hành khấu hành khởi lên thì nó sẽ có thức. Có thức rồi nó sẽ có danh sắc, mà có danh sắc rồi nó sẽ có lục nhập, rồi có lục nhập nó có xúc, có thọ, có ái, có thủ, có hữu, rồi có sinh, có sầu, có bi, có khổ, có ưu, có già, có chết. Chỉ cần có một cái vô minh nó khởi lên là đủ thứ chuyện hết rồi. Tại cái vô minh khởi là ý nghĩ, bây giờ ý nghĩ là cũng đi tới cái phiền não đó. Một cái ý khởi lên, một cái lời nói khởi lên, một cái hành động khởi lên, chắc chắn sẽ đưa tới khổ bị khổ. Đó là lý 12 nhân duyên rất tuyệt vời. Cho nên có thân hành là một cái lời của mình, thân hành là một cái hành động của mình, chắc chắn nó dẫn tới sâu bị khổ. Một cái lời nói mình á, nói thế nào nó cũng dẫn tới sâu khổ. Ví dụ mình nói một cái người nào đó, thế nào có ngày nó đủ cái duyên nó sẽ đưa tới sâu bị khổ luôn. Hay một cái ý nghĩ mình á, mình nghĩ tới ngay cái sâu bị, thì mình thấy cái ý nghĩ đó nó đưa tới sâu bị khổ luôn. Thì ngay đó mình không có thân hành, ngay đó mình không có ý hành, ngay đó mình không có hành. Tại mình biết là cái ý nghĩ khởi lên cái sâu bị khổ thôi, tôi không nghĩ, tôi không làm nữa. Vì cái lời nói tôi đưa tới đau khổ, thầu bị khổ tôi không nói nữa. Một cái hành động của tôi sẽ đưa tới sầu bị khổ tôi không nói nữa. Đơn giản. Chắc chắn là cho nên Đức Phật hay lắm trong kinh mà khi cái gia đó bắt đầu. Đức Phật luôn luôn im lặng. Đa số là im lặng, ít có nói. Khi nào có duyên thì Đức Phật mới nói thôi. Rất là bình thường là Đức Phật im lặng, không nói nhiều. Tại vì sao? Tại vì có nói là có sầu bị khổ. Ví dụ có khơi mà nói là có sầu bị khổ. Ví dụ giờ người ta không thích nghe pháp mà mình cứ sổ pháp ra là người ta không thích, mà ta không biết là người ta sẽ phản ứng lại, mà phản ứng lại là có sầu bi khổ luôn. Ví dụ mình nói không đúng đối tượng, Đức Phật luôn luôn là chọn cái đối tượng nó nói pháp, cho nên Đức Phật nói đúng thời đúng lúc thì cái chính cái lời nói nó đúng thì nó không có sầu bi khổ luôn. Còn mình khởi lên ý hành tăng hành là khởi cái sầu bi khổ liền. Cho nên cái khó nhất là mình biết cái tiếng từ 12 nhân duyên, có cái này là có cái kia sanh, cái này sanh cái kia sanh, cái này gì cái kia, cho nên nắm vững chân lý có một cái gì khởi lên thì nó có cái nó khởi ra. Cho nên có tập khởi là có khổ, có quả khổ, đó là điều tất yếu nó xảy ra. Vì mình thấy có tập khởi có quả khổ thì có cái gì nó khởi ra đó là có cái quả khổ đó. Giống như có cái câu có Như Lai, có câu hỏi có Như Lai có tồn tại, có ý nghĩa là Như Lai có tồn tại sau khi chết hay không, thì có cái đó thì có cái quả kế tới là gì, là cái khổ. Tại vì câu đó có câu không có câu trả lời đưa tới khổ thôi. Thì đó là sự đóng góp mà ta thấy cái khó nhất là cái người học Phật đó, làm sao mà nhận diện ra được cái tứ thánh đế rất là quan trọng. Mình rằng cái đó là cũng như là cuộc đời của mình thấy phẻ rồi đó, tức là sinh ra đời không có vô dụng. Giống như ta thấy mỗi lần có cơ hội là cứ tư duy tập khởi là khổ, tập khởi là khổ. Tại vì mình không có tư duy, mình không thích chân lý, nó ví dụ mình phải suy nghĩ tại sao có tập khởi là khổ, tại sao có vô minh tôi thấy hành, rồi từ hành nó sinh ra danh sắc, rồi thức, rồi đến thức nó sinh ra danh sắc, rồi danh sắc nó sinh ra lục nhập nó sinh ra xúc, xúc sinh ra thọ, thọ sinh ra ái, ái sinh ra thủ, thủ sinh ra hữu, hữu sinh ra sanh, rồi già chết sầu bi khổ. Mình phải suy nghĩ thôi, mình suy nghĩ thấy cái lý duyên khởi rất là vi diệu, mình có cái lý đó rồi, không có ai sinh ra, mình vô minh sinh ra mình đó. Cái mà ta thấy ngày hôm nay cũng do vô minh, mà cũng nếu mà cái ta thấy này có tiệt tiêu cũng do cái hết vô minh là nó hết thôi. Ngày nào hết vô minh là ngày đó ta thấy là biến mất khỏi thế gian này luôn, biến mất khỏi tam giới. Còn nếu mình còn vô minh thì còn sinh lại thế gian này luôn rồi. Cho nên mình hiểu lý 12 nhân duyên rồi tứ thánh đế là cũng như là để Đức Phật nói những vị nào á mà trong cái tương ứng á, sự thật á là Đức Phật nói là cái vấn đề mà không rõ biết tứ thánh đế mình là nói giống chức sinh tử là chuyện cái Đức Phật nó không xảy ra. Cho nên vị nào mà không có biết về tứ thánh đế mình nói ra khỏi sinh tử rất là khó. Tại vì cái tứ thánh đế là trong đó nó nói về nhân quả. Có cái tập khởi là có quả, thì mình nếu không rành nó làm sao mình chứng biết sinh tử được, rất là khó. Cho nên Đức Phật nói là vị nào mà không rõ biết sinh tử đừng có nói ra chứng biết khổ đau là chuyện đó. Đức Phật nói không xảy ra, giống như xây căn nhà vậy đó, không có cái móng làm sao mà xây cái nhà trên cái nền đó được. Nó phải có cái móng, có cái gốc, và cái gây là tứ thánh đế. Không có tứ thánh đế đừng có nói chuyện về chứng biết khổ đau, không có. Nhưng mà có cái móng, có bông nhà thì có sẽ xây được căn nhà. Cũng tương tự giống như vậy, mình biết rõ thế đấy là mình có cái chuyện chấm dứt khổ đâu là chuyện sẽ xảy ra. Đó là cái gì mà tôi thấy nhiều. Thôi sự đóng góp tôi thấy nó hơi nhiều rồi, thì cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Tôi thấy cũng chắc nói hơi nhiều để trả lời cái cô kia, cô đi rồi, cô tìm hiểu về thế giới ngạ quỷ nhiều quá không tốt. Thế đó bây giờ có biết cũng chẳng giúp ích gì đâu, biết chạy vui chơi thôi, chứ còn thật sự biết chứ thế giới chư thiên hay thế giới ngạ quỷ cũng đâu có giải quyết vấn đề sinh tử đâu. Vấn đề sinh tử là đừng có tạo cái nhân xấu, đừng có tạo nhân thiện nữa thì nó mới hết. Bây giờ mình không biết mình cái tạo nhân ác, kiếp sau cũng làm người, cũng ngạ quỷ, là súc sanh, cũng súc sanh địa ngục, cũng địa ngục và chư thiên, cái đâu có gì đâu. Đó, mấy cái cõi đó thì nó giống như mình thôi, không tu nó tái sinh những cái loài đó thì cũng khổ thôi. Rồi hết kiếp đó rồi tái sinh đó lại làm súc sanh, rồi lúc mà làm địa ngục, lúc mà làm chư thiên, lúc mà làm ngạ quỷ, lúc mà làm người. Chứ cái luân hồi với Đức Phật mới nói vì ta và các ông không rõ biết thiên đế mà phải luân hồi dài dài đó. Đức Phật nói vậy trong cái tương sự thật đó. Đức Phật cũng than luôn đó. Ta và các ông vì không biết tứ thánh đế mà phải luân hồi dài dài trong lục đạo đó. Thôi giờ để nói thế nào là tôi thấy mở mở kinh của thế nào nghe tiếp. Cảm ơn Trung Thiên nhiều. Thì nói chung ở đây nó không thấy nó thì nên nói chung á thì Trung Thiên á cảm ơn thầy Minh Hạnh. Thật sự ra nghiên cứu mấy chục năm cái tứ thánh đế rất là quan trọng, 12 nhân duyên cực kỳ quan trọng, nhưng mà có nhiều vị người ta không có thấy, người ta không có để ý, người ta cứ nghĩ rằng là tứ thánh đế là có những cái gì khác khác hơn đó. Thật sự không có, tứ thánh đế là cái dĩ nhiên là có những cái ví dụ như thất chất chi rồi năm căn năm lực thì cái đó, hay tứ nhi túc thì mấy cái đó cũng được thôi, nhưng mà nó không, không không phải là cái con đường chính. Thất chất chi thì cũng có thể tu nhưng mà nó không có rõ bằng bát thánh đạo. Dĩ nhiên Đức Phật cũng có, như bài kinh Đức Phật nói là phải tu hết năm căn năm lực tứ giác chi, thất giác chi với tứ như y túc thôi. Chứ còn nói về tứ niệm xứ thì nó nằm trong chánh niệm, nói về tứ thiền là trong chánh định, rồi nói tứ chánh cần tức là chánh chánh tinh tấn thì nó nằm trong nó hết rồi. Chỉ còn có cái tứ như y túc là một, năm căn năm lực với thất giác chi thì cái đó nếu mình tu cái đó cũng có thể đạt được, nhưng mà nó không có rõ, nó không rõ bằng bát thánh đạo. Wow. Thì bát thánh đạo nói chung ra trình bày nó rất là rõ ràng. Thì nếu mà vị nào mà biết bát thánh đạo là con đường đến niết bàn, phải hiểu vậy đó, thì mình thấy mình tin chắc mà đi nó là đi tới niết bàn. Mà mỗi một cái đường đi đi qua là mình đã thành tựu một cái một đoạn đường. Giống như bây giờ nếu mình đi được cái chánh kiến là mình đã đi được cái đoạn đường đó rồi, tức là mình đã qua cái ải đó. Rồi cái ải thứ hai mình phải qua là chánh tư duy, mình đạt được cái đó thành tựu đó là cái qua thứ hai. Mình thành tựu chánh ngữ là đã qua cái ải thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Cho nên tứ thiền có tính trí là giải thoát, là có tứ thường thường á, mà suy đi nghĩ lại rồi thì thật sự là cái người mà đạt được chánh định á, tức là có ly dục, tức là bỏ tâm tham tâm sân rồi đó, thì cái vị đó đã chứng quả bất lai. Mình mới so sánh mình mới thấy được. Ví dụ Đức Phật nói chánh kiến là đạt được chứng được quả dự lưu. Tại vì chánh kiến là trong cái bài mà kinh Các Lậu Hoặc á, vị nào mà rõ biết thứ thánh đế là vị đã chứng được quả dự lưu, tức là thân kiến nghi giới thủ. Mà khi ly dục có nghĩa là tâm tham tâm sân hết nữa, thì nếu mà tâm tham tâm sân hết thì đương nhiên là quả dự bất lai rồi. Chỉ còn có cái chánh trí tứ thánh đế là có lậu tụng minh là chứng ba minh ngay đời này luôn. Thôi cảm ơn các chư tôn đức hay các thiền tri thức đã nghe, đã thấy cũng gần cả tiếng ủng hộ, thì để đến